Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 9 tây tháng 4 năm 2023, năm 10 bản đạo. Rồi xin mời Elise.
Dạ sao anh Bảo Ngân à? Như Trần tưởng có gì. Xin kính chào quý bạn đạo.
Hôm nay có chị Thắm đi dự này, không biết chị Thắm lo cho anh Quang tới đâu rồi. Các bạn đạo chắc cũng có đã cầu nguyện cho anh Võ Quang rồi hết rồi không? Không biết có ai không biết không?
Anh Võ Quang là chồng chị Thắm đó, anh Bảo.
À, anh Võ Quang là chồng chị Thắm. Chị Thắm.
Chị đã, anh đang bệnh hay sao vậy anh?
Anh mới mất tuần rồi, không biết chị có hay tin chưa?
À, không hay, không hay anh.
Không hay tin hả?
Dạ.
Không hay tin thì bây giờ sẵn đây thông báo để bạn đạo cầu nguyện cho anh đi.
Dạ.
Dạ, tôi thiêu xác cho ảnh rồi, anh Bảo.
Đi rồi, nào vậy chị?
À, khi ảnh mất xong thì một hai ngày sau là thiêu, làm thủ tục xong là thiêu, thiêu xong rồi đem về nhà. Để rằm này thì đi rải tro.
À, đi rải ở ở đâu vậy?
Chắc là ở Maryland anh.
Ở Maryland đi.
Chỗ có đó biển ở Maryland, chắc khoảng đi khoảng 2 tiếng mấy vậy đó, ra biển.
Rồi có mướn tàu rồi chưa?
Bây giờ đang kiếm.
Ừ.
Dạ.
Yeah. Kiếm mà chắc lên trên đó kiếm mà chắc ra chứ gì, cái đó người ta cũng làm thường không?
Cũng không biết, tại hồi đó giờ cũng chưa biết, thành ra cũng hỏi thăm, đang hỏi thăm á.
Dạ, yeah, tôi nghĩ là chị lên trên ngay chỗ mấy cái tụi mà nó lo mai táng thế nào nó cũng biết à.
Dạ. Yeah.
Ừ. Anh đi cách bất ngờ quá ha.
Dạ yeah, anh đi rất bất ngờ mà anh đi tốt quá.
À, đi anh, nhẹ kịp lắm.
Anh đi quá quá tốt, anh đi anh ngồi dựa ngửa trên chỗ cái ghế sofa đó. Dạ, anh kêu dạ. Lên thì tôi lại tôi ôm.
Dạ.
Tôi ôm cái tôi vuốt ngực ảnh, cái tôi mới niệm Phật, tôi nói niệm Phật đi anh, niệm Phật đi anh, cái tôi niệm Phật. Tôi niệm niệm hơi có thể thấy ảnh xuôi xuống.
Ừ.
Ảnh xuôi xuống nhẹ nhàng vậy mà lúc đó thì không biết là ảnh đã ra đi.
Ừ.
Cứ nghĩ là ảnh mệt và ảnh ngồi vậy thôi.
Ừ.
Rồi mới kêu ambulance rồi nó lại đó, rồi nó làm
lại là thấy liền.
Rồi nó mới cho thở oxy, rồi nó thai này cái nọ đủ thứ.
Ừ.
Rồi nó mới chở đi. Nhưng mà nó không có cứu được, tại nó nói là ảnh đã trái tim ảnh ngừng đập 15 phút á, trước 15 phút trước khi nó tới, thành ra là không có cứu được nữa.
À, lúc đó nó đâu có làm lại được không?
À, thành ra lúc đó tôi mới biết là ảnh ra đi ở trong tay tôi.
Ừ.
Mà lúc đó tôi ngồi với ảnh niệm Phật mà ảnh ngồi luôn đó, ôm ảnh mà vuốt niệm Phật.
Yeah,
có lúc tôi dạ yeah, cái lúc tôi tới thì anh mở mắt, ảnh hai tay anh gồng, anh ôm cái ngực ảnh đó, rồi cái tôi lại tôi niệm Phật, tôi ôm ảnh, tôi nói niệm Phật, anh niệm Phật, cái tôi mới niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, niệm Phật anh. Cái bắt đầu cái tôi thầm niệm với ảnh hơi, cái thấy ảnh xuôi tay xuống, ảnh nhắm mắt nhẹ nhàng, thì tôi nghĩ là lúc đó ảnh
vậy là nhẹ nhàng lắm à.
Dạ yeah, lúc đó tôi nghĩ chắc ảnh là khỏe lại, ảnh ngồi thôi.
Ừ.
Chứ không có biết là lúc đó là anh đi rồi.
Ừ.
Rồi sao bác sĩ cho hay là họ không cứu được là tại vì ảnh đã cái tim ngừng đập trước 15 phút trước khi họ tới đó.
Dạ, thì
thành
cái
ra họ
chắc dạ. Cũng tới đúng giờ của anh đi, mà anh đi nhẹ nhàng vậy là mừng thôi.
Dạ ừ. Quá quá nhẹ nhàng mà quá bất ngờ đi, thành ra tôi bị sốc dữ lắm.
Chỉ có chị lại chị bị sốc nhiều hơn, chứ cái phần ảnh nào ảnh đi rất là nhẹ, ảnh không có bị nghiệp thân.
Dạ.
Không có biết
rồi
lão.
Rồi cái anh biết không, bữa thứ sáu tôi mới ngồi tôi mới nói chuyện với mấy đứa con đó.
Ừ.
Mới nhắc lại ba, rồi cái mới nhắc lại cái chuyện của thầy, nói thầy giúp đỡ gia đình mình dữ lắm, thầy giúp đỡ ba mẹ thế này thế nọ đó. Cái tôi hướng tâm về thầy, cái tôi nhắc lại những cái mà thầy cứu giúp đó, cái tôi xúc động tôi cũng khóc.
Ừ.
Lúc này sao dễ khóc lắm.
Ừ.
Cái khi mà tôi nghĩ tới thầy, cái tôi cảm ơn thầy, cái tôi khóc này kia nọ gì đó.
Ừ.
Cái tự nhiên cái sau cái cơn khóc đó tôi nhẹ nhẹ hẳn cái người đi.
Ừ. Chúc bớt
à, trong và dạ, trong lòng đó nó không có còn cái buồn cái khổ đó nữa.
Chúc cái nghiệp tâm đi rồi.
Dạ. chắc chắc ông thầy ông giải giúp rùm rùm đó. Chứ chứ mấy ngày trước nó đau, nó buồn, nó trái tim nó thắt lại, nhớ ảnh cứ thắt. Mà bây giờ tôi nhớ ảnh cái tôi nhẹ nhàng lắm.
Nhớ ảnh được thanh nhẹ là mình vui rồi.
Dạ tôi nhớ, tôi nói bây giờ là ảnh vui chơi, ảnh tu học bên thầy, ảnh khỏe quá rồi, vậy là ảnh đi quá nhẹ. Thành ra bây giờ mình chỉ ở lại để mình tu thôi, ráng cố gắng để mình đi theo ảnh thôi. Thành ra bây giờ cái tâm tôi nhẹ nhẹ rất là nhẹ, chứ nó không có còn buồn khổ giống như là mấy cái ngày đầu nữa.
Vì là sướng quá rồi.
Dạ.
Được nhẹ nhàng rồi. Để giờ xin nhắc lại cho các bạn đạo nào mà chưa có thì cầu nguyện cho anh Võ.
Dạ.
Tên là Võ Quang Minh. Nó thường thường kêu là anh Võ Quang, nhưng mà cái tên thật của anh là Võ Quang Minh. Cái cần biết là từ trần ngày 2 tháng 4 năm 2023 tại North Carolina ở Mỹ Quốc, hưởng thọ 75 tuổi, được siêu thăng tịnh độ là đủ rồi. Để cho nhiều tin tức của anh ta không nhớ phải không? Mình nói nhiều
dạ đó. Phải rồi.
Cái đó bao nhiêu đó là đủ rồi. Chết ngày nào, ở nơi nào, hưởng thọ bao nhiêu tuổi được.
Dạ. Dạ cảm ơn anh.
Dạ thì có
thông chị Thắm ơi.
Dạ.
Anh có tiền sử bệnh tim không vậy?
Anh không có bệnh. Anh không có bệnh tim.
Yeah.
Nhưng mà cái lúc mà bác sĩ nó khám tử thi đó, thì nó nói không hiểu sao rồi con người anh nó nhiều nước quá, nó nhiều cái potassium đó, rồi cái cơ thể nó không có lọc được nước nhiều, thành ra ép cái tim ảnh là thành ra ảnh mệt đến đi.
Thì cũng phải có một cái chuyện để đi chứ, ai cũng thầy nói ai cũng phải mang cái bệnh để ra đi, đúng ngày đúng giờ cũng phải mang cái bệnh ra đi, nhưng mà tùy theo mình đi cách nào. Đi như ảnh là quá nhẹ rồi.
Dạ. Trái tim ảnh khỏe lắm, anh không bị tim.
Vậy là đáng mừng á, đi trong lúc mà khỏe mạnh vậy mà đi vậy là nhẹ nhàng quá rồi. Không còn gì hơn đâu.
Dạ.
Yeah. Dạ.
Yeah. Cũng cảm ơn. Dạ.
Cố gắng ha.
Dạ.
Rồi.
Dạ.
Anh Bảo, nhờ anh Bảo đọc lại lần nữa anh Bảo.
Rồi ghi nha. Anh Võ Quang Minh. Mất.
Dạ.
Mất ngày 2 tháng 4. Năm 2023 ha, tại North Carolina ở Mỹ Quốc. North là miền Bắc, Carolina, North Carolina, Mỹ Quốc. Hưởng thọ 75 tuổi.
Yeah.
Đó, chỉ đấy, mấy cái tin tức đó là cần thiết để cầu siêu á, là chỉ cần bao nhiêu đó thôi. Nếu mà mình cho nhiều quá, anh ta không nhớ hết.
Rồi, em cảm ơn anh.
Yeah. Rồi ai cũng phải ra đi, rồi cũng phải tới phiên mình chứ. Bây giờ mình đang sửa soạn đây nè. Sửa soạn này nó cần đi là lúc có thanh nhẹ, minh mẫn là cái điều cần thiết. Buông bỏ hết chuyện đời ra đi là chuyện cần thiết.
Dạ.
Yeah.
Yeah. Eli bắt đầu đi ha.
Dạ. Yeah. Trong tuần này thì nó lắng lại ha, nhưng mà câu hỏi thì nhiều quá. Rất là nhiều nghe, em cố gắng làm nhiều nhất có thể ha. Nhưng mà trong cái tuần này đó, đúng ra thì em có một cái clip rất là hay cho chị Thắm, mà thôi để em chuẩn bị tuần sau đi, tại vì em sợ tuần này chị Thắm chỉ còn buồn đó, cho nên em không dám đưa ra.
Đâu, nhưng mà để biết là chị được cứu độ rồi,
chị xong rồi, bữa nay thấy chị xong rồi nên không sao, tuần sau cho nghe. Tại sợ chị buồn á cho chị nghe đó thì chỉ buồn thêm. Nhưng mà cái này là một cái bài học cho mọi người, tất cả đều phải qua cái khóa học, ai cũng có cái khóa học, nhưng mà ra đi cũng có cái cách đi của mỗi người. Chỉ có điều là trước khi đi có báo trước, mà tại vì mình không có ở trong cái sự thanh tịnh, mình không thấy trước đó vài tiếng hoặc là trước đó vài ngày đều có thể hiện nha. Tất cả những cái này đều có, mình đi hết đi, tất cả những cái gì cũng có hết, tại mình không thấy thôi. Trước khi á, đối với những người chơi lớn tuổi á, trước khi ra đi á, trước đó vài tiếng hoặc là trước đó vài ngày là có những cái biểu hiện. Cái này em thấy rất là nhiều người thực tế trước mắt em, cho nên em thấy điều đó, mà khi em nghe ông thầy nói là mình mới hiểu. Tại vì trước khi ra đi á, hoặc là mệt lắm, lúc đó mệt lắm, gượng á, người Việt mình hay gượng á, không biết người Tây như thế nào, người Việt mình hay gượng lắm. Nhưng mà trước đó có thể hiện, mà tại mình không thấy, mình không đi, mình nghĩ chắc cũng bình thường thôi, cũng giống như những ngày khác, hơi mệt chút. Nhưng mà để những người mà ở một mình á, những cái đó là phải báo cho người nhà liền, để cho người ta biết. Dù mình có cái đĩa kiểu nào cũng vậy á, thì người nhà người ta chuẩn bị kịp, để không thì mình đột ngột á, mình biết là cái cuộc ra đi sẽ phải có, thầy nói hết khóa là phải ra đi, hết khóa không chịu ở lại cũng phải bị đuổi đi, bị đuổi à, bị đuổi, thầy nói không ai giữ mình lại hết, nhưng mà mình ra đi á, người nhà mình biết được, tại vì trước đó vài tiếng là cái linh tính của người mất người ta cũng biết đó, nhưng có cái là người ta gượng á, người ta gượng á, mình không thấy là có những cái tiền sử mình không có nói về vấn đề khoa học về cái xác, nhưng mà người ta có đó, có những cái biểu hiện cho mình thấy mà mình không thấy, tại mình không thanh tịnh, mình không thấy. Trước đó có mệt, chắc chắn người nào trước khi ra đi cũng có một cái gì đó khác thường á,
nhưng mà không biết cái mệt bình thường hay là cái
đó,
mệt
cái đó là cái mình để ý á, những người lớn tuổi nên để ý cái đó nha, cái đó là có mệt, có một cái gì đó mệt mỏi lắm mà mình tưởng là mình qua được, nghĩa là giống như những ngày thường mình không để ý, nhưng mà người nhà nếu mà để ý á, thì thấy cái người đó mệt là phải để ý liền, đừng có cho nó lướt qua, đừng có cho nó lướt qua là mình không có chuẩn bị kịp.
Nhưng mà mình đâu
chị,
có muốn là cái đó là
chị,
mệt
dạ.
Không?
Chị Ly nói đúng đó,
dạ.
Anh lúc ảnh mệt nhưng mà cũng không có để ý lắm, thấy anh mệt bình
đúng
thường
rồi
thôi.
Đó, mình tưởng là bình thường nhưng mà ngày thường, nhưng mà cái đó là mình để ý liền, nhớ ra những người mà hiện thời đó là những cái mà em nói thiệt, cái đó làm thấy trước mắt em cho nên em nói như vậy đó, thì có những cái biểu hiện trước đó vài tiếng, nếu mà người ra đi đột ngột cũng vậy đó, trước đó vài tiếng là phải có, phải có những cái biểu hiện mà mình không để ý á,
có những cái điểm gì à,
có hết em chắc chắn một điều là có, cái linh tính của người đi cũng biết nữa, nhưng mà tại người ta không nói được, chỉ có điều là lúc đó người ta mệt rất là mệt, là cái những cái biểu hiện về cái tiền án về y lý á, thì mình không nói, nhưng mà trước đó người ta báo á, nên để ý những người mà ở chung á, để ý ha, một cái cử động nhẹ của cái người lớn tuổi á, thấy người ta mệt quá để ý liền, cho bác sĩ hoặc kêu cấp cứu lo cái đó trước đi, hoặc là mình chuẩn bị trước đi, mình thấy chắc chắn là sẽ có chuyện rồi đó.
ở mình thì báo với ai biết.
Ở mình á, bên em á thì nó có cái chuông nó có cái chuông nó có cái chuông nha, cho nên phải bấm cái đó, thì những cái đó là nó báo trước hết á, báo trước trước một vài tiếng là phải báo. Thầy nói là mỗi người ra đi đều biết, những người mà tu cao á nha, là như thầy đó là biết ngày ra đi, nhưng mà cái giờ đi không biết, giờ đi không ai biết, có những người nói gì dượng của con nó giỏi lắm, cậu của con là biết hết, trước khi ra đi ông mặc đồ ông tắm rồi ông leo lên giường ông đi, ông báo cho mọi người là ông đi, thầy nói không ai biết trước giờ đi, chỉ có biết trước ngày đi thôi, cái đó là mấy ông tu cao á nha,
Người đi là khá lắm rồi ha.
ngày đi là khá lắm rồi đó, là cao lắm mà, cỡ thầy với ông Tư á,
Tôi cũng biết là trong vòng
Tư biết
24
24 tiếng là đi á, ông thầy biết, ông Tư biết, nhưng mà ông có người ông Tư thì ông nói là trong thầy, nhưng mà ông thầy không nói ai
tiếng
có
đó.
biết
Lúc
có biết
đầu hết nói rồi sao nói được.
dạ, cho nên trước khi đi có báo trước mình, tại mình
Dạ, sáng sáng bữa đó đó rồi ảnh đi, ảnh tắm rửa, ảnh cạo đầu xong xuôi ảnh đi xuống.
thấy cái biểu hiện rõ ràng, cái biểu hiện rõ ràng
Dạ, ảnh tắm rửa, anh cạo đầu xong xuôi ảnh đi xuống, mà 2 ngày trước á thì ảnh không có ăn, ảnh cũng không có muốn ăn đó, ảnh cũng không thèm ăn rồi không có muốn ăn, rồi ảnh cũng nói thôi sẵn dịp này thì anh thanh lọc luôn, anh thấy mà nhiều người ta thanh lọc cả tuần lễ rồi cơ thể nó trong sạch rồi nó đỡ bệnh hoạn này cái nọ, thôi sẵn dịp này anh thanh lọc luôn.
Thành lập cho sạch đang đi ha.
Dạ,
Đó là
thành ra
biểu
là
hiện
ảnh
á.
ảnh tắm rửa cạo đầu xuống, nghĩa
Dạ,
là
tắm rửa
những
tự
cái
tắm
biểu hiện của ảnh
rửa
rất là tốt tốt lắm đặng,
tự tắm
thành
rửa
ra giờ tôi
tự cạo
nghĩ
đầu
lại
đó
tôi
nha.
vui lắm.
Tự tự tắm rửa tự cạo đầu để sạch sẽ ra trình diện chứ.
Mà có nhiều người tốt á, tự nhiên trước đó người ta gặp nhiều người lắm nè, gặp lại những người mà lâu lắm không gặp, hoặc là những người xung quanh tự nhiên gặp lại đó, để ý có phải
Cái này là nhà con gặp hết phải không?
không? Dạ dạ con gặp hết, nó mời xuống đi bất đê của nó với con nó đó.
Chị
Chắc
Thắm nói gì?
ai ai nói gì không nghe, tại
Chị
vì thì của bên
Thắm
anh thi la lớn quá.
nói gì?
Rồi mà nó khi nào có dịp tôi kể lại hết cho bạn đạo nghe cái quyền diệu trước mấy ngày trước đó, nghĩa là bây giờ tôi cảm ơn, rất là cảm ơn thầy, cảm ơn tổ, cảm ơn ơn trên đó, nếu mà mình thực tâm tâm tu thì mọi chuyện cái gì nó sắp đặt, nó xếp đặt cho mình, nó đâu vô đó, nó khớp dữ lắm nè, giờ rất 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 là cảm ơn biết không.
Tới ngay nhà con luôn mà sướng quá rồi.
Dạ, thành ra con nó mừng quá, nó nói nếu mà ba mà mất ở trên kia là tụi con thiệt, tụi con rất là khó khăn để mà đi lên, để mà bị nó có tiệm này kia nọ rồi con nó đi học rồi tùm lum tà la đó, thành ra bây giờ như vậy là tụi con lo được trả hiếu được, tụi con mừng quá.
Người đó người đó tốt rồi đó, tốt, cho nên trước khi đi có những cái sắp đặt rồi có gặp gỡ Để ý đó, để ý những người mà đi nhẹ đó, ta đi trước khi đó ta gặp gỡ nhiều người lắm nha. Để ý có phải không? Dạ. Em nói có đúng không?
À, dạ, ảnh thương mấy đứa cháu nội đó nữa. Ảnh
dạ,
thương
gặp
đó.
Hết á.
Dạ,
thì cụ thể em biết.
Thấy à?
Dạ biết, có biết.
Đã từng chứng kiến à?
Dạ, thấy hết những người như khi bà con xa đâu tự nhiên tới thăm đột xuất vậy đó. Cái đó là những biểu hiện cho mình thấy đó nha. Mà mình đi nha, nhớ đi nha, nhớ như đi như cái đó. Đi như cái đó.
Chứng kiến mà còn để ý nữa mới nhớ phải không?
Dạ, rồi cái người đó trước khi đi cũng vậy đó, người ta lạ lắm, những cái động thái, những cái câu nói của người ta cũng khác người thường. Người ta có cái linh tính đó, chắc chắn. Nhưng mà mình không có để ý, mình tưởng là giống như những người thường. Nhưng mà người ta có nói lại, người ta có nói à, hôm nay tôi muốn làm gì đó, hôm nay muốn cái gì đó là một cái gì đó khác thường á, thì để ý chút xíu chỗ đó cho những người mà ở kế bên mình. Có cái biểu hiện em chắc chắn thầy nói thì em hiểu, bây giờ em mới hiểu và em thấy cụ thể cho nên em thấy cái đó, thì những người ở kế bên á tí chút xíu
ha, những phối hợp lời thầy giảng với phối hợp kinh nghiệm bản thân ha.
Dạ mình thấy được cái đó mình hiểu à, thầy nói đúng đó, cái đó có thầy nói biết trước là đúng đó. Ta biết trước những người mà sắp sửa ra đi mà cái người ta nhẹ, cái linh tính ta nhẹ, ta có báo trước mà điều cái đó nó cái đó là tự nhiên thôi nha, chứ người ta cũng không biết, nhưng mà những cái cử động đó là do cái sự sắp đặt rồi mình thấy những cái điều đó bình thường, nhưng mà không được vô rơi vô cái chỗ mê tín nha. Em nói trước tại vì em coi nhiều cái clip, nhất là ở Houston á, rất là mê tín những cái chuyện này, cho nên bạn đạo để ý để mà mình biết, để mình chăm sóc, để mà mình có cái cuộc chuẩn bị, mình không có quá sốc. Chứ không thôi đó, thứ nhất là mình sẽ sốc, thứ hai là mình đưa tới cái mê tín. Hai cái này đừng có bao giờ xảy ra. Tại mình biết mỗi người có cái cuộc ra đi, một cái cuộc ra đi theo cái trình độ thanh nhẹ tiến hóa của mỗi người, nhưng mà không có đưa đi tới cái chỗ mê tín.
Cấm mê tín là
cấm mê tín, đừng có nghĩ tới cái chuyện mê tín. Mình biết là nó có xảy ra, có sự sắp đặt. Chắc chắn mỗi người đi ra, nhất là những người có thiền đàng hoàng và có cái tinh tấn ở trong người, nó có những cái biểu hiện đó, mặc dù cái bản thân người đó nhiều khi cũng biết nữa. Người đó nhiều khi cũng không biết nữa. Thật sự mà nói vậy đó. Nhưng mà tự nhiên hỏi những cái thái độ, những cái câu nói của họ đó, mình để ý chút xíu đó, thì mình từ đó mình sẽ thấy liền. Chắc chắn như vậy đó. Thì mình để ý những cái mệt, nhất là những cái mệt mà trước đó đó, những người mà không có bệnh gì hết á, nhưng mà thật sự trong người nó cũng có cái, những cái tiền y, những cái tiền án gì, cái y, những cái y án đó có, nhưng mà tại mình không thấy thôi. Nhưng mà vẫn có. Nhưng mà có điều là ta không có mang cái nghiệp thân, nhưng ta được ra đi một cách nhẹ nhàng, thì cái nghiệp thân nó đi ra luôn cùng lúc đó, chứ không phải là không có đâu, cái xác có đó.
Cái đó là
đúng.
À, cái đó
dạ, đúng. À, đúng rồi, cái lúc đó thì anh mệt.
Dạ.
Anh mệt nhiều lắm, anh mệt dạ. Mà thường thường tại tại anh cũng thấy anh mệt rồi thôi, rồi cũng không có chú ý chị biết không?
Dạ.
Nhưng mà nó quyền diệu ở chỗ này nè. Tại hồi trước giờ đó, mặc dù tôi với anh đi thai nhưng mà tôi vẫn xài cái bảo hiểm của anh. Bảo hiểm mà sức khỏe của anh đó. Ảnh mua trong bưu điện là nó có loại tốt, loại cao, thành ra nó tới 500 mấy một tháng nè. Rồi mua thêm răng 100 mấy nữa là khoảng 700. Thì sao bạn đạo nói sao mà hai ông bà xài mắc quá? Tại sao không vô cái Medicare của chính phủ thì có 170 một người một tháng thôi? Thì cái Medicare thì nó không có tốt bằng cái bảo hiểm ở ngoài phải không? Rồi cái lần lựa hoài cái tôi không có vô. Cứ bây giờ anh nói thôi bây giờ mình vô được, mình cũng xem được cũng 200-300 tháng. Cái tụi tôi mới làm thủ tục này kia nọ xin vô cũng hơi khó khăn, cũng mấy tháng rồi tại vì anh đã retire rồi. Cái lúc mình nó chấp nhận thì nó quên chấp nhận cho anh, mà nó chỉ chấp nhận cho tôi được vô Medicare Bạc Bi thôi. Đó, lòng vòng mấy tháng nghĩa là nó chấp nhận tôi chỉ được trước 2 ngày mà ảnh mất rồi. Cái lúc đó nó chấp nhận cho tôi xong cái nó không chấp nhận cho ảnh, cái ảnh bực mình, nó nói tụi này nó làm ăn kỳ cục quá này kia nọ, cái gọi lên cái lại làm đơn khiếu nại tiếp.
Thấy có
rồi,
bệnh.
Rồi xong cái ảnh nói xong rồi cái ảnh đứng anh nói tự nhiên anh nói mà nhiều khi em có insurance cũng tốt à, lỡ như mà anh đi trước em đó, thì em có bảo hiểm để em xài.
Yeah.
Chứ anh chết rồi bảo hiểm đâu mà em xài. Tự nhiên không nói gì nữa, cái tôi mới nói ờ cũng đúng, nhiều khi cũng vậy cũng đúng. Thôi cái bảo hiểm của anh thì tốt lắm, anh giữ ra anh xài cũng được, nhưng mắc hơn không bao nhiêu. Mà thiệt tình nó Bây giờ tôi cảm ơn thầy, cảm ơn anh trên nó xích. Tự nhiên đưa đẩy chứ thôi giờ đụng cái tôi không có bảo hiểm. Dạ, xin mà nếu mà tôi xin vô cái bạc bi của Medicare cũng khó nữa. Tại vì là đã đi thai 7-8 năm nay rồi mà không vô đó thì họ sẽ phạt một năm là 10%. Thành ra phải trả cao lắm.
Dạ, mình thấy rõ cái chuyện gì cũng có sự sắp đặt của bề trên phải không?
Dạ, sắp đặt quá tốt đi.
Tùy theo cái duyên phước của mình.
Dạ.
Mình
rồi một cái là họ không chấp nhận cho ảnh. Thành ra là có bảo hiểm anh vẫn còn. Thành cái ra lúc ảnh mất anh vô nhà thương này kia nọ rồi nó mọi sự nó suôn sẻ, nó em xui dữ lắm.
Nhiều khi mình thấy mặt đời mình tưởng nó là cái rủi là mình không có được cái này cái kia, nhưng mà thiệt ra
dạ,
cái,
dạ.
cái may cho mình nên mà mình không thấy nữa.
Dạ, thành ra bây giờ ngẫm nghĩ lại mọi chuyện đều nó êm xuôi, nó đâu ra đó đàng hoàng, nó tốt đẹp dữ lắm.
Nó vậy chỉ còn có biết là tu trói chết thôi chứ làm gì vậy.
Dạ bây giờ chỉ có vậy thôi.
Thấy bề trên lo kiểu này chắc chỉ có tu trói chết thôi chứ làm.
Ta là cái phước á, chị Thắm nói cái đó là cái phước á. Cái phước yeah. có người thầy nói những người tu vô vi là thầy sắp ông trời ông sắp đặt từ cái đầu đến cái cuối và không có một cái gì thiếu sót hết, sắp đặt mà để kỹ lưỡng nữa, thầy nói sắp đặt kỹ lưỡng. Giống như thầy á, thầy nói trời nói với ông thầy là con sẽ được hưởng hết những thú lạc của trần gian, không có thiếu một cái gì hết. Thầy cũng nói với mình là trời ấy sắp đặt cho mình từng chút xíu đến lúc ra đi luôn, sắp cho mình chút xíu ấy. Mà chỉ những người tu tinh tấn, những người tu đàng hoàng đứng đắn mới có được những cái đó. Những người nào mà được hưởng những cái đó là cái phước họ tới đó,
như là được ra đi tốt đẹp chứ thực ra yeah. Thì trước khi mình xuống thế là ông cũng sắp đặt đầy đủ rồi, từ lúc mà chào đời cho đến lúc ra đi chôn cất như thế nào ông trời ông cũng sắp rồi. Nhưng mà người tu thì có thể được những cái nhẹ nhàng hơn.
Từng này em nghe đó, thầy nói được vừa được hưởng đầy đủ và được hưởng những cái mà người đời người ta không có nữa. Có hết. Nhưng mà tới cái lúc đó, tự nhiên tới cái lúc đó, cùng như cái lúc đó mình hưởng được là cũng đúng giờ đúng thì. Mình có được. Có nhiều khi có thể sau đó hoặc trước đó cũng có, mình không biết, nhưng mà nhiều khi mình rơi vào cái lúc mà đúng cái lúc ổng ra đi, vậy là cái cục sắp đặt nó được sắp đặt trọn vẹn hơn, mình thấy cái sự quyền diện nhiều hơn, để cho mình thấy mình có cái niềm tin, cái đức tin mình nhiều hơn. Có thể nhiều khi chị cũng hưởng được cái đó mà sau đó, và có khi trước đó vài tháng nữa, mình không có nói trước cái ngày giờ, nhưng mà cái sự hưởng phước của chị là phải có, là nó sẽ có. Nhưng mà cái ngày giờ nhiều khi không biết, là có khi ngay cái ngày của ổng đi cũng không chừng, hoặc cái ngày trước đó cũng không chừng, hoặc sau đó một tháng cũng không chừng. Cái đó là cái phước chị hưởng thôi. Nhưng mà tại nó rơi đúng cái điểm quá cho nên chị phải cảm động nhiều hơn người khác. Chị phải rung động nhiều hơn người khác, là tại vì nó rơi đúng có mấy ngày à. Nó đúng có mấy ngày, có khi khi ổng nói trước tháng mấy không chừng. Cũng có, chứ không phải không có. Nhưng mà tại nó rơi đúng cái thời điểm quá đó, nên chị thấy cái sự quyền diệu nó quá lớn với chị á. Thì chị có cái niềm tin duy nhất, cái đức tin duy nhất là như Phảo nói, cho chết. Cho chết. Nhưng mà tại chị hên. Vậy cái phước của chị nó đúng điểm, cái đúng thời á. Cho nên...
cho vậy dễ thức tâm hơn.
Dạ, cho chị đúng cái thời điểm đó để chị thấy cái đó, chị giải liền cái lúc đó liền. Chị hiểu không? Cũng như chị đang bị block nè, chị đang bị block cái bữa trước đây một tuần, chị khổ đau dữ lắm, chị không biết sao mà giải được, nhưng mà cái điểm cái mà chị rơi vào cái điểm hên của chị, nó đúng với cái thời điểm của chị đang bị block á, cái nó tự nhiên cái nó unblock cho chị, cái nó giải hết cho chị, cái tự nhiên chị ra hết trơn. Là chị thấy ủa, sao mà nó sắp đặt dữ dội gì, sắp đặt một cách khủng khiếp, đúng ngày đúng giờ, trước đó mà mình chị không thấy. Rồi là cái đúng tự nhiên rồi. Chị giải luôn, chị giải mình chị luôn.
Đúng rồi chị.
Chị giải cho chị á. Chị phải nhớ là chị giải cho chị. Thầy nói là mình tự giải cho mình, là tại vì cái thời điểm nó quá đúng với chị, đúng khớp vô khớp đúng ngày đúng giờ, tự nhiên cái tự chị thức tâm một mình chị giải cho chị, nhưng mà chị có cái niềm tin.
Dạ đa thầy thường dùng là giải quá giải phiền luôn.
Đó là tại chị giải cho chị đó, cho nên chị có cái niềm tin mạnh thì cái sự giải của chị mạnh, mà tại chị không tin cho chị thôi. Chị tin nhiều về thầy, nhiều về đức tổ sư, nhưng mà chị quên chị phải nghĩ là chị giải cho chị, là tại vì cái thời điểm nó quá đúng cho chị, khớp quá cho chị, khớp làm cho chị cảm thấy chị nhẹ đi một phần, đó là do chị. Có thể nhiều khi ông thầy đức tổ sư giúp cho chị, nhưng mà cái điều chính vẫn là ở chị. tại vì nó rơi quá đúng thời điểm, làm cho chị tự nhiên chị mở ra một cái sáng choang. Chị nói đúng rồi, cái chuyện nó xảy ra trước đó ảnh tính cho mình hết rồi mà mình không thấy. Chị tự nhiên chị thấy nhẹ hơn, tự chị thấy nhẹ hơn chứ không ai á, tự chị á, tự một mình chị đó, chị tin á, cái khả năng của chị là tự nhiên cái chị thấy đúng rồi, đúng chuyện đó. Mà cái chuyện này có kinh nghiệm là anh Bảo đó. Anh Bảo đó. Em nghĩ là vậy, anh Bảo không có cái kinh nghiệm giống như chị vậy thôi. Nhưng mà vậy đó, có những cái sắp đặt cho ảnh có thể là như vậy, cũng giống như chị, những người mà đi như vậy đó, đột ngột như vậy đó là hiếm hoi lắm nha. Hiếm hoi lắm, ít lắm. Có những người người ta đoán trước được cái chuyện đó xảy ra, người ta chuẩn bị đó, nó có thể nó khổ đau hơn. Của chị là không có cái sự đoán trước, không có biết trước cái sự việc, nhưng mà nó xảy ra như vậy á, tự chị tự giải một cách rất nhanh như vậy á, là cũng nhẹ lắm á, chứ không phải giỡn đâu. Tại có những người ta phải đón nhận trước bao nhiêu thời gian có nữa đó, chứ không phải không có đâu. Khổ lắm, khổ lắm á.
Sửa soạn học bài học của định luật.
Bài đó khó nhất á.
Bài học của định luật sanh ly tử biệt.
Thì nó phải hiểu được cái cửa đó nữa nha. Sanh lão bệnh tử, cái cửa đó phải học được. Cái
Mình
cửa đó phải qua được, có nghĩa là mình hiểu được cái đó. Khó lắm á, bài này là bài khó mà. Bài này không phải bài dễ đâu.
hiểu được cái định luật đó.
Cho nên mỗi người đều phải học cái bài này hết, nhưng mà mỗi người có một cái kiểu học khác nhau, cái kiểu giải khác nhau, nhưng mà cái đức tin là quan trọng, chứ không có gì hơn cái đức tin. Em thấy cái đời cái cuối cùng vẫn là cái đức tin, nhưng mà không được mê tín. Đức tin nhưng không có được mê tín. Thầy nhắc hoài đức tin mà không được mê tín, có nghĩa là mình có đức tin mạnh, mình tin vô khả năng của mình tin vô là sẽ có ông trời giúp, sẽ có ông thầy giúp, sẽ có đức tổ sư giúp, nhưng mà mình không có được dựa vô đó, tại vì mình dựa vô đó mình dễ ỷ lại lắm. Thì mình cứ tin vô mình đi, rồi tự nhiên nó giải cho mình, tại vì cái đó cũng sự thanh nhẹ của chị thôi. Sự thanh nhẹ của chị thì bề trên chiếu cho chị, thì ông thầy hay là bề trên gì cũng giống nhau thôi, không có
Nếu
gì
mình
khác
nhận
nhau.
được, nếu mình nhận được mình mới giải được. Thì bề trên giúp mình bằng cách nào? Chỉ ban cho mình chút ánh sáng thôi, chiếu cho mình cái thôi, chứ ông trời, ông thầy ông đâu có thời giờ đâu, ông đi sắp đặt từng chuyện này chuyện kia chuyện đó. Mà ông chiếu cái ánh sáng cho mình đó là mình giải, quá giải cái nội tâm của mình. Còn cái duyên phước của mình đó là cái hoàn cảnh nó sắp đặt cho mình rồi,
Đúng ngày đúng giờ.
là đúng ngày đúng giờ. Còn cái quá giải cái nghiệp tâm của mình đó là mình phải tiếp thu được cái ánh sáng mình mới hóa giải được cái nghiệp tâm. Mình không có cái ánh sáng, mình không có sự thanh nhẹ, mình không thể nào hóa giải được cái nghiệp tâm. Cũng như thầy nói giải bỏ phiền ưu á, là cái đó là mình phải dùng cái thanh điển để mình hóa giải thôi, chứ không có ai giải giùm mình được đâu.
Dạ đúng rồi, mấy mấy ngày hôm nay là tôi tu, tôi thiền, tôi thở nhiều lắm, tại nó chỉ có bao nhiêu thôi, bây giờ chỉ có bao nhiêu thôi chứ đâu
Đó
còn gì
chị.
khác.
Bây giờ chị bữa nào mà thấy vậy chứ mai mốt nhiều khi ở trong này nó cũng nhắc lại
Trở
nha.
lại nha, trở lại nha, nói trước.
Mà khi mà tụi nó nhắc á, chỉ có một cách nè, nói giờ tôi đau buồn phải không, vô ngồi niệm Phật cho tao dùng hết buồn cho đúng vậy.
Cái này có nhắc nha chị, không không có chối được, cái này có
Tụi nó
nhắc
nhắc chứ không phải
nhắc hoài á.
phần hồn thì hiểu rồi, nhưng mà chúng sanh ở trong này nó còn lưu luyến lắm nha. Nhưng mà mình phải nhớ là không còn lưu luyến, là chỉ có niệm Phật là trốn ở trong đó, kêu bằng quy Phật á, trốn trong cái Phật, trốn trong cái Phật pháp thanh nhẹ là quy Phật. Chỉ có niệm Phật là mới quy Phật được thôi, còn chị mà đi lạng quạng ngoài là chị bị á.
Nó nhắc á, cảnh cũng nhắc, mà cảnh cũng nhắc mà sanh tình, mà cảnh nhắc dữ lắm á.
Chị đi gì đâu thì cũng nhớ hết, cái nhớ là không bao giờ chị xóa được, nhưng mà chị không có được buồn. Mà muốn thấy mà không buồn á là chỉ có niệm Phật thôi à. Thành ra chị sẽ có nhiều cơ hội để trốn trong cái niệm Phật.
Mà chị trốn mà gặp nhiều người á là chị còn buồn hơn á nha, tại vì lúc đó cái đầu chị nó tán rồi hết, tại vì cái điển nó tán rồi, cái điển nó tán thì nhiều khi nhắc tới chút xíu chị cũng động lòng một cái, tự nhiên chạnh lại một cái cũng muốn khóc, nhắc lại một chút xíu cũng khóc, tại vì lúc đó bên ngoài cảnh nó tác động vô mình nhiều lắm, cái điển nó tác động ghê gớm lắm, mà khi mình vô cái của mình mà mình niệm mà mình đi, nó dâng ra được á là cái khó lắm á, cái bài học nó
Niệm
khó lắm.
nhiều bây giờ cho chúng sanh, phải niệm nhiều cho chúng sanh ở trong này nó quen, phải niệm nhiều lắm chứ nó sẽ nhắc à, không sao chắn
À, gặp tại nhiều người thì cái ngoại cảnh nhiều á thì mình dễ bị tác động, dễ tác động lắm, tại người này nhắc một chút, người kia nhắc một chút, nhắc 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 là thế nào chục chục người là chị khóc đúng chục lần á. Dám chắc luôn
chị
á. Nó
khóc,
chờ
khóc là đương nhiên phải khóc rồi, ai nói không khóc là không có đúng, khóc là phải khóc.
Em có thấy, em có coi cái phim anh Bảo khóc bù
Cái
bà la.
gì
Anh
cũng biết
Bảo khóc
hết
mà cái cằm cũng
á,
chắc lại.
bây giờ vô sao mà cái gì cũng biết hết trơn á.
Em coi phim ở đâu biết ở đâu tự nhiên vô tình em đẩy vô như Minh Đức, anh bảo anh đứng khóc bù lu bù la,
hả? Có
duyên tình tan vỡ đất tình siêu,
cái
khóc gì á, khóc chuyên tình tăng vỡ đất tình siêu, anh đọc gì
đó,
có
vô sao mà cái gì cũng biết hết đó.
anh lấy khăn anh dắt 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 em cười quá trời, em đứng em mắc cười em chết
Mà,
Vô.
chị Eli, chị gửi cái băng đó cho tôi coi để
Em
anh
không
hỏi.
nhớ, tại vì cái đó em coi tự nhiên vô tình em biết cái Minh Đức, em nghĩ là Minh Đức hồi đó lúc em mới mới thiền trở lại đó, em đi kiếm mấy cái băng mà của thầy, cái tự nhiên cái nó hiện cái hình cái nhìn em tưởng ông thầy hồi còn trẻ, em click vô thấy anh Bảo nói có lúc đó có chị Phụng mà ở bên Bỉ nữa đứng cái bên, rồi cái ông đứng ông nói vậy đó, duyên tình tan vỡ đặt tin xuyên mà ông khóc bù lu bù la vậy đó, mà giờ em không biết cái đó ở đâu. Biết đó đâu. Mà cái thời điểm đó em lúc mà mới vô em đi học bên khóa của anh Bảo bên Pháp, lúc đó em không có xuất hiện, em chỉ ngồi nghe mấy năm trời vậy đó, mà anh Bảo anh đi chơi hoài à, ảnh đi chơi đó là ảnh trốn đó, em nói cho chị biết ảnh cũng đi chơi đó, ảnh cũng trốn mà đi, em nói em về sau này mấy năm sau em nói ủa anh Bảo đi đâu dữ vậy, anh nói đi chơi là còn buồn hơn mới là đúng, là tại vì đi chơi mình nhớ hồi xưa mình đi với người đó hoặc là mình đi có mình thấy mình buồn, cái đó còn buồn hơn nữa,
Có buồn
buồn sống buồn chơi là trốn đi chơi đó, đi mình đi chơi hoài ông trốn á, em nói cho mọi người biết anh trốn á, anh
đúng
trốn anh buồn quá anh nhớ vợ.
rồi.
Cho
Rồi
nên cái chỗ hay nhất vẫn là hồi nãy anh Bảo nói là niệm Phật, cái
tới
khó nhất
chừng đám niệm tới chừng nào nó hết buồn rồi cha nó nghỉ
à.
thì đó, đó là cái cơ hội để luyện cho mình niệm Phật luôn chứ không gì, cái đó là cái phước của mình chứ
À.
không mà mình lo mình hướng ngoại mình chạy ra ngoại cảnh không à, hai người thì dễ hướng ngoại hơn,
À, gặp
một
người
người
khác
thì dễ trở vô hơn tại đâu còn ai rủ đi chơi nữa đâu. Đúng
rồi
rồi,
vậy
đúng rồi anh, đúng rồi đó.
à.
Kinh nghiệm mà, cái này nói theo kinh nghiệm á,
Điền mình, trốn điền mình, đăng ký điền mình.
không đi mình là chuyện khác, không còn còn không có ai rủ đi chơi nữa, thành ra mình bớt hướng ngoại hơn. Nhưng mà hồi đó mình có thì giờ rảnh nhiều, mình không biết gì, giờ này gặp Eli rồi Eli bắt làm việc nhiều quá để hết đi luôn.
Vậy
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 nhiều.
là cũng phước của anh Bảo.
À, cũng phước chứ, cũng phước là bây giờ mình biết, mà mình biết tận dụng cái thời gian còn lại của mình là không có bao nhiêu, thầy nói có mấy chục năm vậy chứ nhanh lắm, mà một ngày 24 tiếng hồ chứ không có bao nhiêu hết á, mà mình không có ý
Yeah.
thức được, mình nhiều khi mình hoang phí thì giờ mình không biết làm gì, còn bây giờ lôi ra cho nhiều chuyện làm quá làm không kịp thì đâu có nghĩ tới đi chơi nữa.
Hết giờ không đúng giờ.
Là một tuần mới qua làm chưa xong có chương trình mà bả ra nữa, thôi đi đâu giờ không có nghĩ tới đâu nữa.
À, bây giờ chị Tâm chỉ đỡ vui một chút rồi, chỉ được học đạo, chỉ ngồi nghe một hồi là chị rút đi là chị quên mất tiêu.
Quên rồi, về nhà phải tự lo lấy phần còn lại chứ không phải xong đâu nha.
Dạ, nhưng mà em nói trước gặp con cái nó nhắc chút cũng khóc à, không niệm đủ là nó khóc liền
Thì lo niệm Phật thôi, giờ mình có cách
á.
rồi, mình có vũ khí rồi. Buồn thì do niệm, chừng nào hết buồn thì cho nghỉ. Nghỉ
Rồi.
thôi.
Con cái nó không dám nhắc, mẹ nhắc chứ nó không dám nhắc.
Nó biết à.
Tụi
Nó cũng
nó
biết
tế nhị lắm.
á.
Đây, dạ. Mỗi sáng thì anh thức dậy, anh làm trước đồ ăn cho tôi đó. Ảnh gọt trái cây này kia nọ rồi tôi xuống tôi ăn thôi, bây giờ nó tự động nó xuống nó làm cho mẹ.
Sợ chị
Nó
buồn, sợ chị buồn.
thay
Có người thay thế
thế
à?
nó làm hết,
giờ
nó xuống nó ăn cơm với mẹ cho vui.
chị còn ở đó một thời gian cho nó quen rồi mới về phải không?
Dạ không, đi về, ta về rồi à, thiêu ảnh xong đem về, mà đem về nhà rồi về Maryland nè,
Giờ chị
đang ở Maryland
ở đó một mình hả?
không, ở với hai đứa con, còn hai đứa con ra cũng đỡ buồn.
Đúng rồi, giai đoạn đầu phải có người ở chung về cho nó đỡ.
Dạ.
Hai.
Rồi này bắt đầu hay
Bắt
đi.
đầu ha. Dạ, thôi bây
Rồi,
giờ.
cảm ơn các anh chị.
Dạ.
Rồi.
À, cảm ơn chị Thắm cũng như cảm ơn bạn Đạo. Hôm nay tại vì hoàn cảnh chị Thắm cho nên muốn nói để cho chị giải ra, cho chị bớt, chứ nhiều khi chị ở đó hoài cũng thấy ở trong lòng á, lục căn lục trần nó cũng buồn á. Cái đó là mình không có nói được, ai cũng có cái bài học đó thì mới lấy cái thời gian của bạn Đạo. Mong bạn Đạo thông cảm nha. Với lại câu hỏi tuần này nhiều lắm em bạn Đạo, cho nên em sẽ phải chia ra nhiều tuần tiếp theo. Thì nếu mà câu hỏi có thiếu thì bạn Đạo đừng có buồn ha, tại vì nó còn nhiều lắm, nó rất là nhiều. Và cái phương pháp công phu á, có 4 cái clip thiền. Nếu bạn Đạo có đặt câu hỏi thì em sẽ gom lại mà anh Bảo sẽ trả lời trong một ngày nào đó nha. Tại vì cái phương pháp công phu cũng có nhiều điều để hỏi lắm, rất là hay, thì muốn tổ chức riêng một cái ngày đó, để một chủ nhật nào đó để trả lời chỉ riêng cho cái phương pháp công phu mà thôi. Thì bạn Đạo cứ gửi về.
Tại vì cái cuốn mà Eli mới ra 4 cái phần mà về thiền thực hành đó là dựa trên những cái cuộn băng đó đó mà viết ra cái cuốn sách thiền thực hành đó. Thành ra nó có tài liệu viết mà có tài liệu mà thầy giảng nữa, nó ăn khớp với nhau vậy. Thì bạn Đạo thích cái nào làm cái đó, cần cần tìm cái gì thì dở sách ra tìm nó dễ hơn, mà rảnh thì muốn nghe lại thì nghe tận tai thầy giảng nhìn mắt.
Cho nó sống động.
Thì đi làm chu đáo lắm, cái gì cũng làm chu đáo hết.
Còn nữa nha, tuần sau còn tiếp khác. Rồi, bắt đầu mình nghe ha. Trước khi vô câu hỏi, em có thật sự nó có 2 clip, mà để em cho nghe trước 1 clip đi, để tuần sau nghe tiếp, tại vì lấy giờ của bằng đạo nhiều đó. Dạ, bây giờ mình nghe ha.
Cho nên ta luôn trong lúc thiền của mọi người chỉ có một thức mà thôi, không có hai ba thức. Như mở mắt tai nghe, mở mắt là xem một thức, tai nghe một thức, miệng nói một thức, tưởng tượng một thức, đó là về đời. Còn đây chúng ta tu chỉ có một thức mà thôi, thăng hoa giải thoát. Cho nên chúng ta luôn luôn đặt trung tâm điển quang hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, đó là tâm chân chánh của người hành giả vô vi, chứ bằng điển tâm. Còn nếu chúng ta dùng phàm tâm không phải là hành giả vô vi nữa đâu, là sẽ biến hóa cái pháp này thành ra một con đạo tà đạo, và chỉ biết lý luận tính phờ người khác nhưng mà thực hành không có kết quả, cho nên gây cho gia đình xáo trộn không như ý. Còn nếu mà chúng ta tu về điển quang thì chúng ta sẽ đạt tới một pháp như ý của Đức Phật Di Lặc đã quy định cho nhân sanh và cho chúng sanh đã học và được học về điển giới. Chỉ có người vô vi dày công mới cảm thấy luồng điển đang rút bổ đầu của các bạn, đó là một pháp như ý trong chu trình tiến hóa. Chỉ điển mới là thanh đạt nhẹ nhàng, còn lấy cái tâm phàm lý luận thì không biết chừng nào. Cho nên lúc tu không thành đạt được, rồi lính quýnh đâm ra cầu xin và nhờ ơn trên hộ độ. Cho nên chúng ta không cần thiết gì đó. Chúng ta phải thực hành để đi đến trình diện cho bề trên, vì bề trên đã quá thương yêu chúng ta và ban bố cho chúng ta từ giờ phút khắc ngày nay chỉ đòi hỏi sự hành triển của chính chúng ta, nhưng hậu chúng ta mới thực hiện được. Chúng ta phải dạy xong. Nhiều bạn đã cảm nhận trên bộ đầu rõ ràng luồng điển đang giúp các bạn và đang dẫn tiến tâm linh của các bạn. Kích thích của các bạn càng ngày càng dồi dào, sáng suốt, tâm thanh tịnh rõ rệt. Cho nên chúng ta bước vào điển giới để tu học thì chúng ta không có chấp ở thế giới nữa. Cho nên khi các bạn không chấp để thế giới thì các bạn đã học tới cái toàn nhẫn rồi. Trong cái toàn nhẫn đó nó đem sự sáng suốt cho các bạn. Thì các bạn đạt được toàn nhẫn, các bạn mới học từ bi và thực hiện từ bi ở tương lai. Chứ đừng có dùng chữ từ bi của đôi môi nhưng mà trong tâm lại phản chất. Đó không nên. Đừng dùng chữ từ bi mà trong tâm lại phản chất và xảo trá lấy mình. Thì đó chính là tự lường gạt lấy mình mà thôi, gây tội cho mình. Không có gỡ rối được đâu bạn ơi. Khi bạn tu mà bạn xảo trá lấy bạn và xảo trá lấy một người khác thì lúc đó gia căn của các bạn sẽ xáo trộn hơn và đem lại sự buồn bực. Đó là Thượng Đế phạt và điêu luyện tâm linh của các bạn. Nếu các bạn không chịu học thì các bạn sẽ được điêu luyện qua một khóa ở địa ngục nặng hơn. Cho nên phải cố gắng tu đi. Đây là không phải lời hăm dọa, đây là sự thật. Địa ngục do tâm, thiên đàng do tâm. Nếu tâm các bạn không biết sửa chữa, không biết giờ tâm thức lại trung tâm bộ đầu, thì sự sáng suốt đó không bao giờ chiếu rọi cho tất cả chúng sanh. Nhưng mà nếu các bạn còn ôm cái tâm, sự sáng suốt giữ trong tâm, thì các bạn chỉ chiếu ở một phạm vi eo hẹp. Cho nên trình độ các bạn đến đâu, hình hành giả đi trước đã thấy rõ hết. Các bạn không có chối cãi được. Nhưng lời nói trong băng này có ghi chép là đã phân minh cho các bạn trình độ các bạn chưa tới đâu, nên cố gắng tiến hơn nữa. Đừng ở trong chấp và học cái lối công cao ngạ mạn và tự gạt và xảo trá lấy các bạn mà thôi.
Rồi anh Bảo nói nha, tóm tắt nha. Trong đây thầy nói nhiều lắm á.
Mà câu hỏi gì gì mà
em đâu nói câu hỏi, em nói tuần này em cho nghe cái clip này để bạn đạo hiểu được.
Cái clip này thầy nói nó nhiều chuyện ha. Thầy thứ nhất là xài cái trung tâm điển quang ha, không có xài phàm tâm ha. Nếu mà mình xài phàm tâm mình không phải là hành giả vô vi. Thì nếu mà mình xài cái phàm tâm nhiều khi mình nó đưa mình qua cái tà đạo, mình lo mình phỉnh phờ người khác. Cái pháp này là cái pháp như ý, mà về tại vì nó về trung tâm bộ đầu của mình đó, thành ra mình mới có cái pháp như ý, là nó về điển quang, thành ra nó mới nhanh nhẹ, thành ra nó mới như ý, thành ra mới có là cái pháp như ý. Bề trên rất là thương yêu mình, cho nên mình tu cái này mình không có chấp cái thế giới, mình hướng về điển giới thì mình không có chấp cái thế giới, mà phải toàn nhẫn sáng suốt rồi đó, lúc đó mới học từ bi và thực hiện từ bi, chứ không phải dễ mà học từ bi mà thực hiện từ bi như thầy thường nói đâu. Nhiều khi thầy nói mình tưởng dễ, nhưng mà ở đây ông nói mình phải toàn nhẫn. Toàn nhẫn là trọn lành, toàn về nhẫn rồi đó, lúc đó mình mới sáng suốt thật sự. Vì lúc đó mình mới học từ bi và thực hiện từ bi. Còn nếu mà mình tu cái này mà mình phản trắc xảo trá lấy mình cống cao ngạo mạn á, là mình gây tội cho chính mình thêm nhân nghiệp. Rồi Eli nói thêm đi.
Hay ha, clip này hay lắm. Để cho mình hiểu ông Phật ông nói á, là mình phải nghe thật kỹ. Thầy dùng từ bi nhiều chỗ lắm nha. Từ khi cái cô đó cô nói cô thương người đã quá, thì nói cái lòng từ bi của con trỗi dậy. Có nghĩa là cái gốc á, ai cũng có cái lòng từ bi, chắc chắn nó gốc phải có. Nhưng mà nhiều khi thì sử dụng để cho mình hiểu cái chữ từ bi, ngay là cái tâm mình muốn giúp người đó, mình thương người đó, tất cả những cái đó gọi là từ bi mà thôi. Nhưng đối với ông Phật là khác. Khi ông đạt được cái từ bi của ông là ông cao lắm á, ông đi tới cái toàn nhẫn, có nghĩa là cái sự nhẫn nhục, ông đi tới cái sự hết mức á, không còn ai nhẫn hơn ông nữa đó, thì ông mới học được cái từ bi đó. Cái từ bi nó bắt đầu phọc bật ra. Ví dụ nè, người ta chửi mình quá, chửi quá chừng mà nếu mà mình không nhìn nhục á, mình phản ứng lại là mất cái từ bi của mình. Nhưng mà khi mình nhục đến mức tối đa rồi đó, là tự nhiên mình bộc khởi ra liền cái nhẫn của mình, để tới mức cuối cùng rồi đó, mình không còn, cái như là người ta chửi hết mức rồi đó, không còn gì nữa đó, thì mình cảm thấy là cái trình độ của người đó tới đó, mình phải đứng cao hơn. Thì nói cái trình độ mình phải đứng cao hơn thì mình phải tội nghiệp cho người đó, bởi vì người đó người ta không hiểu,
tìm cách giúp họ,
giúp liền độ cho người đó liền, để cho họ thấy là tại sao cái người này bị chửi quá trời mà không nói gì trơn vậy. Đó là cũng một cái hình, một cái hành động của ông Phật là vậy đó. Người ta chửi cỡ nào, người ta làm cỡ nào, tấn công ông cỡ nào, nhưng mà ông vẫn nhẫn tới toàn nhẫn là
đó mới tha thứ, không nhẫn đâu có tha thứ thương yêu được.
Đúng rồi, thầy nói là có cái sự tha thứ thương yêu á, cái tâm mình nó không có bật cái gọi là cái ma tánh của mình ra,
giận dữ ghen ghét á.
Nó những cái ma tánh mình bộc ra liền, nếu mà mình không có nhẫn tới toàn nhẫn á, cái ma tánh mình bộc lên liền. Tại mình bực bội á,
sinh ra cái giận dỗi mà ghen ghét á, trả thù á.
Dạ, mình có đây nè, có con ma tự ái, ma tự tôn trong đây mình có. Nếu mà mình không có đủ toàn nhẫn như ông Phật, toàn nhẫn là ông nhẫn tới hết mức rồi, không còn cái gì hơn nữa đó. Chửi cỡ nào, đánh cỡ nào, ông cũng không có nói một lời. Thì cái đó ông bật ra liền, cái từ bi liền. Đúng ông rồi. Học
sáng suốt lắm á.
cũng sáng suốt, nhưng mà ổng học nha, ổng nói là ổng học từ
bắt
bi,
đầu học từ bi để thực hiện từ bi.
mình biết học cái chuyện đó à, cái chuyện đó bắt đầu ổng học, ổng nói à, ổng học cái chuyện đó là nhẫn quá rồi, cái thằng kia nó chịu hết chiếc, nó sao cái ông này đánh hoài chửi hoài ổng nói gì hết, thì nó cũng phải thay đổi cái tâm tánh của nó cũng có suy nghĩ chứ, nó cũng có cái suy nghĩ của nó rồi nó mới hạ xuống. Thì khi ổng hạ xuống là ổng thực hiện được cái từ bi của ổng rồi đó. Đó là có những cái động tác mà mình thấy ông Phật ông nói rất là đơn giản, nhưng mà không phải dễ thực hiện.
Ông
không
hạ
phải dễ nha.
xuống cho mình nhiều quá.
Ông hạ tới là mức không còn cái gì để nói nữa đó, mà ông toàn nhẫn như vậy á, thì ông mới đi tới cái sự sáng suốt. Chứ không phải là mình nói từ bi, mình nói một cách dễ dàng. Cái đó là nói cho mình ở cái góc độ của mình thôi. Chứ mà thật sự đối với ông Phật mà ông nói chữ từ bi á, là cái từ bi ông thật sự, cái sự bác ái cũng lớn rộng lắm. Chứ không phải như mình, tại vì cái trí ông rộng mà. Cái trí quảng đại đâu có phải trí nhỏ nhỏ giống mình đâu. Cho nên
Mình
đây
mới thương chút chút à ha.
đó, cho nên khi mà ông nói mình phải dời lên cái trung tâm bồ đầu là vậy đó, là cái sự sáng suốt lúc nào cũng chiếu rọi cho chúng sanh của bản thể nha, chứ không phải chúng sanh của bên ngoài. Mới đầu là chúng sanh của mình trước, cái chúng sanh của mình đó, nó mới đi tới sự sáng suốt được. Chứ không á, thì mình ôm cái tâm phạm á, nó không có chiếu được cái sự eo hẹp ở đây, nó không có sửa được, tại cái phạm vi nó có eo hẹp thôi, nó có chút
biến thành
xíu
tà
à.
đạo, biến thành tà đạo.
À, cho nên á, nếu mà mình không có làm được cái động tác đó đó, cái pháp của mình á, từ cái pháp đang cái pháp chơn chánh á, thì mình dùng cái phàm tâm đó là tự nhiên biến cái pháp này thành cái tà đạo liền,
Vẫn
phỉnh liền,
coi người khác.
phỉnh liền người khác liền á. Thì đó là cái mà ông Phật ông nhắc cho mình hiểu, pháp này của Phật Di Lặc, cái là pháp đi tới cái sự như ý á, là đó là cái pháp của Phật Di Lặc mà quy định cho chúng sanh. À, mà quy định nó từ trong gia can á, chứ không phải quy định nhờ cái pháp này không đâu, từ trong cái gia can cũng có nữa đó, có những cái điều này mà tại vì mình không có thực hiện được, cho nên đâm ra mình đâu có đi tới cái nhẫn như ông thầy nói đâu. Cái thức đó, mỗi người đều có một cái thức đó. Cái lỗ tai nghe cũng là một thức, tưởng tượng cũng là một thức, mở mắt ra cũng một thức, cái gì cũng là một thức một thức. Nhưng mà đó, cái đó là ở đời thôi, đối với cái xác thôi. Nhưng mà đối với người tu á, thì chỉ có một thức duy nhất thôi, đó là tăng thăng hoa giải thoát. Cái thức là nó chỉ đi lên thôi, cái phần hồn mà nó gom tụ đầy đủ là nó thức, nó sáng 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 sáng, nó cứ đi lên hoài thôi, nó không có dừng lại. Cái thức đó là chỉ có một thức thôi, chỉ có một thức duy nhất thôi. Nhưng mà ở ngoài đời thì mình còn tưởng tượng nghe nói tai nghe mắt thấy tùm lum tùm la đây
Đây là quy thức à
à, còn bây giờ mình quy thức chỉ có một thức duy nhất, là nó là một cái điểm sáng. Em bởi em nói là cái phần hồn nó có điểm sáng có chút xíu thôi.
ha. Đấy, thức là nó bừng sáng.
Khi mà mình thức được đó là mình hiểu hết, khi mà cái đủ cái nhẫn rồi đó. Cho nên tại sao ông Phật cũng cứ nhắc mình hoài, ông thầy cũng cứ nhắc mình hoài là phải sửa tâm sửa tánh là vậy á. Tại vì á, thầy nói cái người mà cuối cùng ông Phật ông thấy cuối cùng là ông thấy tu càng nhiều á mới thấy sự sai lầm của mình nhiều, chứ không phải tu càng nhiều là mình thấy ồ tôi sáng suốt quá tôi không thấy gì hết, là cái đó mình không có sáng suốt. Thầy nói khi mình thấy mình sáng suốt là mình đi chậm lại à, mình thấy mình giỏi hơn là mình bị tiến chậm lại à, mất cái sự tiến
Đi
hóa à.
hoặc đi tới cuối cùng ông thấy hết cái sự sai lầm của ông.
Dạ, ông nói là đi tới cuối cùng rồi ông thấy được ông người mình tội nhiều mà thấy cái sự sai lầm của mình nhiều hơn, rồi lúc đó ông mới sửa được.
Từ nhiều kiếp thấy hết.
Ông nói tu càng nhiều á, người nào mà tu càng nhiều mà thấy lỗi càng nhiều á là đúng á, còn mà tu càng nhiều đó tôi hết lỗi hết tội
Tôi cao
rồi.
rồi.
Là không phải nha, không có tu cao, thằng nào cũng như thằng nấy thầy nói.
Tôi cao đó, thành ra cống cao ngạo mạn.
Cho nên có ông ma tự ái tự tôn là vậy đó, cái sự cống cao ngạo mạn là xảo trá lấy tự chính mình mà thôi, không có lấy ai hết.
Tu mình là tội hồn mà còn cho mình giỏi nữa là tự gạt rồi.
Nha,
Tội
không có
hồn
được,
chưa hoàn tất mà còn cho mình giỏi nữa là tự gạt rồi.
tại mình không có quyền xưng tiên xưng Phật, mình chỉ có quyền xưng là tội hồn chưa hoàn tất mà thôi.
Nhớ câu này ha.
Nha, câu này chuẩn bị ra.
Xin xin là tội hồn mà đúng rồi.
Nha, mình tu càng ngày nhiều thì mình thấy cái sự sai lầm của mình nhiều, mình sửa nhiều mới đúng. Với nó tu giải hết rồi, cái đâu không phải đâu, không đúng đâu. Tại vì cái tội lỗi của mình mỗi ngày bao nhiêu kiếp nữa gom lại đâu phải sửa một lúc là hết đâu,
Rồi phải dễ thấy là mà sửa.
không có dễ nha. Nên đâm ra mình phải hiểu một cách chính xác á, thì mình sẽ hiểu cái sự cặn kẽ của ông Phật. Ông dặn dò mình, ông dặn dò mình rất là nhiều, dặn nhiều lắm á, dặn nhiều chuyện lắm á. Tại mình không để ý thôi, thì mình nghĩ đơn giản á, thì nó cũng được thôi, cái đó là mình nghĩ ở cái trình độ của mình thôi. Nhưng mà nếu chịu khó đào sâu hơn, nghiên cứu sâu hơn, thì mỗi một lời của ông Phật đem từ trên kia xuống đâu có đơn giản hả. Cho nên đâm ra tất cả những cái này đều có cái sự sắp đặt, trong cái những cái lời giảng của thầy đều có sự sắp đặt cho mình hết, mà tại mình không thấy, mình không chịu đào sâu thì mình sẽ nghĩ lất lướt lất lướt, thì mình sẽ hiểu cũng lất lướt lất lướt vậy thôi, mình hiểu chút 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 thôi. Còn nếu mình đi sâu vô thì thấy cái sự thâm sâu của nó quá vô cùng, mà mình hiểu hoài không thấy hết. Cho nên tại sao thầy nói 100 năm sau vẫn còn sống động là vậy đó.
Nếu mà
rồi
đào sâu thì nó còn sống động hoài.
Rồi câu tiếp tục, câu đầu tiên, đúng là cho thêm nữa mà thôi chắc không đủ rồi. Bây giờ thầy nói tòa án lương tâm. Vậy tòa án lương tâm nằm đâu? À, bây giờ mình coi ha, coi tòa án lương tâm nằm đâu. Cái đó là từ ngoài đời nha. Bây giờ ông thầy nói cái gì trong cái câu nói này?
Thưa thầy, khi mình con nghe đến con nghe con thấy thực tế quá, cái thiền con nghe con đưa được cái này. Bây giờ con
đặt mình vào trong cái ảo mộng, trong cái mê ảo mộng.
Thì có cái tòa án nó xử mình đó thầy.
Không, chưa đâu, chưa ra tòa đâu. Bây giờ biết sửa là còn chưa ra tòa. Còn nếu mà không biết sửa thì
tại
tòa sẽ đòi.
Trong này đó, nó có cái tòa án đó.
Bây giờ sửa thì hết rồi. Lên đi sửa rồi, sửa nó mới thích hợp với tòa án lương tâm và xây dựng lương tâm để tiến về đạo đức. Thấy không?
Mà những sự quá qua cái đó là tại do như con chứ đâu phải,
thì do con thôi, do con thôi. Chứ đâu có ai buộc con đâu. Tại mình thích. Thấy không? Mình biết là cái gì mà nhiều á là ông trời lấy lại hết. Thấy không? Mình không biết, mình tưởng lấy tôi nhiều được là tôi hưởng, đâu có lấy được. Thấy không? Tu nhiều quá cũng không được. Cái gì nó có mực có thước, có vợ có chồng có gia đình có hạnh phúc có hiếu hạnh có này kia kia nọ, các phương diện đều điều hòa nó mới tiến tới một tâm Bồ Tát. Có hiểu không?
Rồi, tòa ám lương tâm nằm ở đâu? Dạ, anh bảo nói đi.
Đấy, lương tâm nó nằm ở đỉnh đầu mình phải không?
Đúng rồi, tại sao người ta nói tòa án lương tâm? Tại cái đó là cái từ của đời thôi. Đợi thầy giải làm sao?
Ở trong này hả?
Nói một cái mà anh bảo không đi.
Thì ai nói là chưa có ra tòa, chừng nào mà không ấy thì mới bị ra tòa.
Nói thêm lên bảo.
Ừ.
Rồi bây giờ nói ha, cái tòa án lương tâm tại sao chị Bẹt chỉ nói là cái tòa án lương tâm, tại vì á chỉ có một cái điều sai đó, cho nên chị hỏi tòa án lương tâm có nghĩa chỉ cho cái tim á, tại vì theo người đời á cái tâm của mình là nằm ngay cái tim. Mà ông thầy ông kêu xây dựng cái lương tâm có nghĩa là xây dựng cái tâm của mình á, xây dựng cái tâm của mình á lên tim của mình á, tâm phàm đó, đưa lên cái chân tâm của mình để mà làm cái gì? Để làm cái gì? Tại khi đó mình mới có được sự sáng suốt. Tại vì ở đây chỉ nói tòa án lương tâm xử chỉ, thì thầy nói không, chưa có tới lúc xử đâu. Tại vì chỉ không có nghe được những cái băng trước đó đó, thì chỉ sẽ hiểu được khi nào mới ra tam giác tòa. Khi mà bị ra tòa đó, tại vì trong cái đời thì hay nói là tòa án lương tâm mình phán xét, có nghĩa là trong như tương tâm mình nó cắn rứt. Ý nói vậy đó, ngoài đời nó hay nói vậy đó. Nhưng mà cái này đó, khi mà người tu á, thì cái tòa án của mình nó nằm trên đỉnh đầu á, chỗ đó tạm giao tòa xuống là vô đó đó là xử đó. Thì cái chỗ đó đó là đối với người tu, thì có những người mà có tội về đạo á, tâm giáo tòa xuống á, thì lúc đó ngày đó là cái nơi mà ghi chép hết á, tâm giáo tòa thấy hết những cái điều của mình ghi chép ngay trên đỉnh đầu
pháp có đình
nhà, ngay cái pháp đình của mình nó xử tội cái pháp đài đó luôn á.
Pháp đình làm pháp đài luôn tại chỗ hả?
Dạ xử luôn á, cho nên cực kỳ rồi. Thầy có nói về cô ba đó nhớ không? Cô ba nói là ông tam giáo tòa nói là cô ba dám khi dễ ông trời á, mà cô ba nói là để cô ba tu 2 tiếng đồng hồ coi cô giam tam giáo tòa dám làm cái gì không đó. Là
thầy
lúc
kêu,
đó
thầy kêu vậy á.
Thầy kêu thôi tu đi, tu 2 tiếng đồng hồ đi cho tam giáo tòa nó xóa tội. Có nghĩa là khi mà có tội đối với người tu á là tam giáo tòa là xử ở ngày đó, ngay cái pháp đài đó. Nhưng mà nhờ ai ghi chép? À, nhờ Long Thần ghi chép hai giai nè, thổ thần thổ địa nè, ngũ hành ghi chép nè, tim mộc khỉ hỏa thổ trong đây cũng ghi chép nè, rồi thổ thần thổ địa nè, con mắt mình cũng ghi chép nè, hư không giấm giữ nè, tất cả những cái này đều ghi chép để mà đưa ra tập cho tòa. Đó là những người có tội. À, cái đó là đi tới cái tòa án, tòa án nó cao lắm á, tòa án nó tối cao á, có tam giáo tòa ha. Cái đó là đối với những người tù. Còn bình thường thì có người đời thì hay nói là lương tâm nó cắn rứt, có nghĩa là tòa án lương tâm này nó phán xét. Thật sự đó là theo cái lý lẽ của người đời mà thôi. Thì cái người này thì có thể là tiếng Việt chưa có rành thì nói theo một góc độ của người đời hay nói thôi. Chứ không có gì hết. Tòa án lương tâm có nghĩa là nói về người đời thôi. Nhưng mà người đạo thì mình có cái tam giáo tòa xử ở cái chân tâm đó. Mà đã đi tới chân tâm rồi khó xử lắm. Tại vì đó thanh nhẹ rồi đâu có gì đâu mà xử. Chỉ chưa tới thì mới bị xử thôi nha. Chưa tới mới bị xử, tại vì khi mà ông Phật ông lên tới đó rồi là khó ai mà xử được, tại ông sáng suốt rồi đâu có ai xử đâu. Nhưng mà khi có tội á, thì cái tòa án cái chỗ đó nó xử đó, tam giáo tòa đó nó xử.
Cái tội là cái sự tâm tối.
Dạ.
Khi mà mình trở về với cái sự sáng suốt của mình rồi á, thì cái tội nó cũng tiêu tan.
Dạ, thì tam giáo tòa không có, tại vì mình còn tối tâm thì cái có tam giáo tòa.
Mình tối tâm, có. Mình bị tối cho nên mình mới làm vậy, mình làm sai.
Trên cái xử nó có nhiều cách xử lắm, có cái kiến âm dương để mà phục hiện lại tất cả những gì mà mình làm ở trong cái tiền kiếp cũng như trong cái kiếp này để mà xử mình. Đó, rất là nhiều cái để mà ghi tội của mình, thì lúc đó tam giáo tòa sẽ xử trong đối với những người tu.
Thì trong ngày này cũng nói là cái sự tu đạo mà cũng còn tham á.
Dạ.
Mình nghe cái điển này xuống, điển kia xuống, mình chạy theo, mình muốn cho nó nhanh.
Dạ.
Thầy nói tu cái gì nó có mực thước, nó điều hòa, nó gia đình rồi tất cả mọi thứ nó điều hòa thì mình phát triển được cái tâm Bồ Tát.
À.
Cái gì mà nhiều quá quá mức á là ông trời không lấy lại hết.
Tại vì đi nghe người ta.
Đi nghe người ta xuống xưng cha xưng đồ đủ thứ ở trên, ai cũng xuống xưng bà này bà kia là đi theo. Tưởng đi theo cái đó là được đi nhanh hơn á, người trở thành tiên Phật nhanh hơn người thường á.
Tại vì á, cũng như á, tại vì ông Phật ông xuống đó, ông xuống có bao nhiêu năm thôi, thời gian rất là ngắn, xuống một cái xác thời gian rất ngắn, cho nên cái giảng ổng cho một khối lượng lớn vậy, ông phải nói hết, ông nói hết cho mình biết để cái tài liệu đó cho mình bắt đầu học từ từ. Không phải bao nhiêu mình học không đâu, sau này những cái kế hệ kế tiếp họ sẽ học nữa, cho nên ông nói một lèo hết cho mình nghe. Nhưng mà mình phải hiểu ông thầy ông nói có chừng có mực, có trình độ, đi từ 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 từ, rồi mình không biết á, mình vô mình áp vô một cái những cái mà cao quá đó, cái là mình đi trật đất à. Tại vì mình áp vô mình nói ồ tôi là tiên à, cái đi theo người đó nói tôi là tiên à, cái dắt đi rồi đi là đi luôn.
Ảo mộng.
Vọng tưởng á, bà này là bị á. Vọng tưởng á.
Bị ảo mộng.
Ừ, cho nên năm ra đó, tại vì cái thời điểm nó quá nhiều người đi, tại lúc đó thầy đi là thầy gieo cái pháp này cho nên rất là nhiều người theo, đủ đổi trình độ hết, trình độ nào cũng có hết, rồi cái sự mê tín nó cũng có, tại vì những người đó là từ bên những cái khối khác qua thì chắc chắn là nó sẽ có những cái sự mê tín, mà mê tín khủng khiếp đó nha. Trong cái khóa Houston nó khủng khiếp lắm, mê tín khủng khiếp lắm,
không thấy mà tin ảo á.
Ừ, khủng khiếp lắm,
không có chứng minh được mà tin ảo á. Nói cho nên nói những chuyện mình không có chứng minh được không ạ.
Dạ, nhưng mà cái cuối cùng ông thầy nói khi mình thấy được bên trong mình mới là đắc đạo, thấy được bên trong mình mới là đắc đạo, là đúng, là nói đúng đó, tại vì mình làm không được, tại mình chưa thấy bên trong thì mình thấy cái bên ngoài cái chuyện đó không có đáng gì hết á, tại bên trong của mình là mình không có thấy cái bản thể mình, kim mộc thủy hỏa thổ hàng nào làm hàng nào không làm mình không thấy, lục căn lục trần mình cũng không thấy luôn, mình tới hầu mình đâu có thấy gì đâu, mình thấy được mình mới được, mà mình chưa làm được cái bước đó, cái đó là hổ thẹn lắm á. Em nói thật á, nếu mà đúng là mình nói là mình người tu á mà mình không chưa thấy được bản thể mình hổ thẹn với cái lương tâm của mình, đó là cái chân tâm của mình hổ thẹn lắm. Bởi vì cái sự thanh nhẹ mình chưa đủ, cho nên mình đi vô chưa có được. Thầy nói mình chưa thấy được hàng nào làm biến, hàng nào làm việc, mình chưa thấy.
Thấy
mà tối ngày mình thấy tiên, thấy Phật, thấy tùm lum hết trơn, thấy qua trời, thấy Mô Ni Châu, thấy mở huệ, mở ba thứ tư gì, mở tùm lum hết trơn.
Mà không thấy mình.
Thấy tùm lum mà không thấy mình. Mà
vậy
cái chính của mình là thấy mình.
Vậy là không có đi đúng đường rồi.
Dạ, cái pháp mình cuối cùng là vẫn đi thấy mình. Thấy cái tánh sai của mình rồi mình mới sửa, mình thấy được bên trong này mình mới điều khiển được, mình chưa thấy cái gì hết đó.
Chưa thấy đâu có làm chủ mình được đâu mà thấy cái nào
không được. Không được, cái đó mình còn một cái bước, mình còn hổ thẹn lắm. Nói thật như vậy đó, nếu mà ai để thấy được mình á là người đó đắc đạo. Chưa thấy được, bên trong mình không thấy được. Cho nên cái đó là mình phải tu nhiều hơn. Mà ông thầy cũng nói mà mình thấy tuổi mình cũng già quá rồi. Chứ lớp trẻ này sau này á, lên á, nó tu mà nó hiểu được điều này á. Ngày xưa mà mình còn nhỏ mà mình được thầy hiểu nói như vậy đó, mình sẽ dễ tu, mà tu đúng nhiều hơn và tu rốt ráo nhiều hơn, chứ không phải như bây giờ. Thật sự mà nói á, tu được thấy được cái bản thể của mình không phải đơn giản. Đi vô mà thấy được bên trong thằng nào làm việc, thằng nào không làm việc, thằng nào đau, thằng nào không đau á, đâu phải giỡn. Thầy nói là
phải quay về với chính mình chứ không có được cái xác đưa để cái xác này nó dắt mình đi tùm lum ha.
Dạ, thầy nói là chưa thấy cái tim nó ngừng đập, nó chưa thấy cái tim đập lại đó, là khó vậy đó. Mình không có làm được cái động tác đó, mình chưa có thấy được. Mình không có thấy được, cái đó là cái khó nhất đó. Trong cái bản thể này mình đi chưa hết, sao đi ra ngoài được. Đi ra ngoài là chỉ có bị dẫn đi thôi à, đi bậy bạ thôi à, không có làm gì được hết á. Làm tầm bậy tầm bạ hồi đi hồi là không thấy nào mà ra được cái gì hết á. Tại vì cái bản thể nó mới thấy, thầy nói cuối cùng bản thể mình phải thấy được. Thấy được mới dẫn dắt nó được. Cho nên cái đèn nó sáng là vậy đó. Thầy nói nó rọi sáng cả cái bản thể bên trong. Hồi nãy thầy có nhắc đó, không phải chiếu một góc đâu, mà chiếu rọi cho tất cả chúng sanh trong này. Là ông đi vô ông dữ lắm đó, ông mới thấy được ngõ ngách ở trong này. Đủ chuyện hết đó, hết đau chỗ này tới đau chỗ kia, đâu có đơn giản đâu. Cho nên cái đó
mình xa về quá.
Cái xa về quốc này nó sáng lắm đó, mà mình làm cho nó tối đi rồi mình cũng chưa thấy nè. Mình thấy trên trời dưới đất, thấy bên ngoài. Những người mà nói thấy bên ngoài, cái đó là chỉ có mê hoặc lòng người thôi, có làm gì được hết đó. Mê hoặc phỉnh thờ người ta để kéo người ta qua một cái tà đạo, biến một cái pháp này thành một cái pháp khác.
Cho nên
sau này mình nghe rồi mình để ý chút xíu, mình để ý như vậy mình không có bị dắt. Khi mình nghe đúng cái luồng điển đó rồi là mình không có bị dắt đâu. Tại vì không thể nào mà cái người mà nói lung tung mà cái người đó đúng hết đó. Cái người mà nói đúng rồi là khi người ta đã thành đạo người ta mới nói, còn bây giờ mình chưa,
lúc đó mới có nhiệm vụ giảng đạo.
Thì nó có nhiệm vụ thuyết pháp. Mà muốn có nhiệm vụ thuyết pháp là cả một cái nhiệm vụ của ông trời giao phó cho cái người đó, không phải đơn giản đâu.
Không phải đơn giản. Ở thế gian này còn tội hồn là chỉ là học để biết đường đi thôi.
Cho nên người này xưng kia thôi kệ, họ xưng kệ họ ha, đừng đi theo họ. Mình chỉ biết mình học thôi. Cái chuyện của ổng đạt thì kệ ổng, ổng đạt cái gì đó là chuyện của ổng. Nhưng mà ông thầy không nói sao mình nghe y xì vậy, mình đi theo ông thầy thôi. Bây giờ ông thầy có đi rồi mình cũng còn băng từ để mình theo chứ. Đâu thể nào mà đi theo một cái người mà mình không biết người đó là ai rồi. Người ta nói ổng là ông trời, ông Phật cái gì, mình đâu có biết đâu, mình tới hù. Mình cứ đi theo rồi, dắt đi theo một nhóm khác là ra tà đạo liền. Tại và mình không có hiểu.
Phỉnh phờ người khác.
Chữ nghĩa rồi chế hết á, chữ nghĩa rồi không có giống cái từ nào của ông thầy chứ. Cho nên năm ra.
Cái khối khác rồi.
Khác hết, ông thầy đi cái luồng điển ông khác lắm. Ông nói một cái những cái từ của ổng là nghe là biết liền à. Ổng làm gì làm ông lái hồi cũng vô à. Vì người ta nói đạo thì đạo cao đại, ông nói từ luôn đại chí tôn gì tùm lum lan, hồi em kéo hồi vô hết à. Vô nói là đại thanh tịnh nè, phần hồn nè, nói một hồi nói lung tung á, đi tới cái chí tôn là phải những cái từ nó rất là khác. Nhưng mà đi vô một hồi là ông léo, vô một hồi là chỉ có phần hồn với đại thanh tịnh thôi, không có gì khác á. Đó là những cái từ của ông thầy là vậy đó, ông có những cái từ của ông. Ông không có phỉnh người ta, mà những cái từ đó rất là khó. Tại vì những cái từ từ ở trên xuống mà chứ không phải từ của thế gian. Cho nên mình nghe đó, nghe kỹ thì cái luồng điển mình ít có bị cái luồng điển khác nó nhập vô lắm. Ít cái luồng điển khác nó làm cho mình tác động như mình, mà mình bị sửa lắm, ít lắm. Tại mình không chấp nhận. Tại vì những cái luồng điển nó khác, nó khác hoàn toàn ha. Không khó phỉnh mình lắm. Tại mình nghe mình biết đó, không phải cái luồng điển của ông thầy. Nè bây giờ mình mới tới rồi, tới rồi. Học thêm chiều sâu của đạo pháp, học làm gì? Có gì đâu mà học.
Có gì đâu mà học, có ba cái pháp này hành đủ rồi, học cái gì nữa?
Trời bây giờ học gì ha? Bây giờ nghe thầy nói nha. Trong đây nó có ba chuyện. Thầy nói ba chuyện, mình để ý ha. Bốn chuyện. Bây giờ mình để ý nha.
Các bạn đã đọc học tập hướng tạm đầy mọi sự khí hạn kích tập như kích tập hỏi là Ubi Moria đã trình diễn những người phát tâm, người tu lập hỏi để làm gì, chúng ta hỏi đến tại sao có được cơ hội tự động phát tâm ra là họ là việc gì. Trong thâm tâm của mọi người đều nghĩ tôi làm việc gì thôi. Tôi làm việc là tôi học thêm cái chiều sâu của đạo pháp, chứ không phải tôi làm việc tôi lợi dụng địa vị lấy đạo tạo đời. Cho nên những người có hương vị khắp năm châu luôn luôn ý thức rằng tôi muốn học đạo, tôi tu và tôi đóng góp trong cái hành nước học hành bộ lạc. Và nó từ đây về sau tất cả những hội viên, hội trưởng cũng phải thấy rõ quyền năng của Thượng Đế và chúng ta làm việc trên Thượng Đế có lương hơn, có đầy đủ. Lương hơn là gì? Bằng mảnh giấy ư? Không, bằng thực chất của sự tồn tại của tâm linh, chứ không phải miếng giấy lộn đâu, miếng giấy in đâu. Không, Thượng Đế không làm những chuyện tạm bợ. Chung cứu người nào phát tâm làm được việc cho Thượng Đế là làm cho tất cả chúng sanh bỏ sự mê chấp, tiến lên cái thức hòa đồng thế giới, mong muốn dẫn dắt mọi linh hồn đi tới đại đồng thế giới, nhưng không có cơ hội vì sự chấp chấp ngăn cách không tiến được. Vì những người tu vô vi thấy rõ ràng cải tiến tâm linh, dẹp bỏ sự tâm tối của chính mình, chứ không phải hy sinh. Đó là bước vào làm việc cho Thượng Đế là dẹp bỏ sự tâm tối, không có cống cao ngạo miệng, ngạo ngạo mạn, không có tì hiềm, mở tâm mở trí, đón tất cả những người, những sinh linh trọng thiên và tập độ họ. Đó là mừng tu vô vi. Cho nên hội ái hữu vô vi khắp thế giới ban đầu tập tầm mà thôi, nhưng rồi đây sẽ đâu vào đây, đi vào trong quy củ thực chất của người có tu hay là không. Người có tâm tu làm thế nào Thượng Đế cũng tiến được và cũng ban ơn cho đầy đủ. Từ đời lãnh đạo đều đầy đủ, Thượng Đế không có thiếu nợ ai một sự giúp đỡ đầy đủ, giải nghiệp cho nó, cứu mạng nó, làm đủ thứ hết Thượng Đế làm. Cho nên các bạn đã hy sinh tham gia vô một cái hội của tâm nhân mắc phạm không thấy giá trị, chỉ một thể nên là để sửa tội mình và tiến hóa không ngừng nghỉ. Đó là học sức tốt đẹp. Vì trình độ các bạn có tu, tôi mới nói thêm, có nhiều năm tu muốn làm xin làm chủ tịch này kia kia nọ để không thì cơ tôi biết nhưng tôi không nói. Nhưng rồi đây những người đó tu sẽ thấy rõ ta sẽ hơn nhiều hơn, hướng nhiều hơn cái vị trí của trần gian tâm linh cả bậc trần. Cho nên những người làm việc cho Thượng Đế không bao giờ ông trần bỏ, chính những người bỏ Thượng Đế ông trần còn đi tìm đem về và đổ đó.
Cái này khó nghe nhưng mà nó có mấy cái điểm rất là hay, anh Bảo nhớ không?
Rồi, bây giờ làm việc phát tâm thì nói lấy cái điểm đầu tiên là nó người phát tâm. Phát tâm mới làm việc cho Thượng Đế thì mình mới học cái chiều sâu của đạo pháp, mình học đạo thì mình tu trong cái đóng góp hạnh Bồ Tát. Rồi mình làm việc cho Thượng Đế đó. Rồi mình đang học cái sự đóng góp trong cái hạnh Bồ Tát. Mình làm cho nhiều người chứ không phải là một người đó, là mình đang làm đóng góp trong cái hạnh Bồ Tát. Mà mình làm việc cho Thượng Đế là Thượng Đế có trả lương đàng hoàng, nhưng mà không phải trả lương bằng tiền bạc thế gian, trả lương bằng cái thực chất tồn tại của tâm linh của mình trường cửu, là cái phần tâm linh của mình nó trường cửu. Mình làm việc cho tất cả chúng sanh là mình phải bỏ cái sự mê chấp. Khi mà mình đứng ra mình làm việc cho chúng sanh đó, là mình phải bỏ cái sự mê chấp, mình tiến tới cái thức hòa đồng, tới cái đại đồng, mình mới có cái cơ hội cải tiến tâm linh của mình. Mình dẹp bỏ sự tâm tối của mình, dẹp bỏ cái sự cống cao ngạo mạn tị hiềm của mình, để mình đón những cái tâm linh chậm tiến để độ họ. Đó là làm việc cho chúng sanh đó. Thì khi mà cái người mà có thực chất á, thì Thượng Đế luôn luôn sử dụng và ban ơn đầy đủ từ đời lãnh đạo. giải nghiệp cho người đó và cứu mạng người đó. Đó. Thành ra mình làm để mình sửa tội của mình tiến hóa, không ngừng nghỉ ha. Thì mình sẽ hưởng nhiều hơn, hơn cái vị trí ở trần gian nữa, là Thượng Đế không bao giờ bỏ mình. Thì nói tiếp đi.
Cái này hay lắm luôn á, em thấy á, bây giờ nghe lại mới nghe nè, nãy giờ em mới đi nè. Thầy có nói đó, là khi mà mình nói mình tôi muốn học đạo đó, khi mà ý thức mà tôi muốn học đạo, có nghĩa là mình đóng góp được cái hạnh Bồ Tát rồi. Đóng góp cho nhiều người chứ không phải một người nha. Khi một người chăm chú vô làm một chuyện gì đó, nhất là vì đạo á, họ chăm chú vô làm gì đó, có nghĩa là làm cho họ, nhưng mà thực sự họ làm cho người khác đó. Mà tại họ không thấy rồi.
Đang học cái hạnh Bồ Tát à?
Đang học cái hạnh Bồ Tát rõ ràng. Hả? Cho nên ông trời ông sẽ giúp cái chuyện đó, mà giúp cho họ mình á, không phải về cái phần gì hơn bằng cái phần gì, cái phần điển của mình. Thầy nói ông Thượng Đế, ông khi mà mình có cái tâm tu rồi, Thượng Đế ông tuyển dụng mình á, là ông ban ơn đầy đủ, không có thiếu một xu nào hết. Ông thầy nói là ông Thượng Đế không có thiếu ai một xu nào hết, giải nghiệp và cứu mạng cho nó luôn.
Cái đó là vô giá.
Cái đó là đóng góp dữ lắm á, ông trời ông cho đó. Và đó, có những người đó thích nên làm chủ tịch để làm cái cớ thôi. Tại có những người ta còn thích đó, tại vì cái thời điểm đó là mới mà, cho nên nhiều người muốn ra có mặt, tại vì hội này hội kia rồi cũng nhiều hội, bây giờ có thằng hội cũng vui á. Cái đó là tại vì lúc đó là mới vô thôi. Thì cái đó thì nó có nhiều người tại vì họ chỉ muốn thích người khác biết mặt, rồi được đưa tôn sùng bưng bít rồi đó. Những cái đó có, nhưng mà thầy không có nói. Nhưng mà thầy nói nếu mà mình làm thật sự với cái tâm của mình á, thì sẽ hưởng nhiều hơn cái vị trí của Trần Gian nữa.
Hơn chủ tịch nữa.
Hơn cái chuyện mình muốn nữa, cả tâm linh vật chất. Nếu mà mình làm với cái thật tâm của mình, đừng có nghĩ tới cái chuyện là người ta biết mình, không cần thiết. Tại cái đó là cái xác thôi. Cái quan trọng là cái tâm linh. Cái tâm linh có nghĩa là cái sự làm của mình nó có giúp ích cho những cái phần hồn khác. Bởi vì thầy mới nói là cùng nhau mở trí là vậy đó. À, tại vì mình giúp cho mình thiệt, nhưng mà mình không hiểu là tại sao mà mình cái người kia nó cũng mở nữa. Mình làm với cái tâm mà mình không có nghĩ, mình làm với một cái tâm rất là thực chất của mình làm cái gì mình làm được, mình cứ phát tâm mình làm thôi. Nhưng mà làm cho mình, chứ đừng nghĩ làm cho người kia, mình làm cho mình, tự nhiên người kia nó hưởng à. Mà tại mình không thấy. Nó ngồi nó nghe cẩn thận từng chút một, đó là mình mở tâm cho người đó đó, mình mở trí cho người đó đó, mà mình không thấy. Mình tưởng là mình làm cho mình, nhưng mà thật sự cái người kia họ cũng nghe chứ. Cho nên đâm ra đó, mình đừng có đặt quá cao về cái chuyện của mình. Mình chỉ cần mình biết làm sao cho lục căn lục trần mình nó chịu nghe đi. Rồi tự nhiên những người khác họ cũng nghĩ vậy. Ông nói cũng phải cho cái lục căn lục trần nó nghe đi. Rồi nó học nhiều hơn, nó mở trí nhiều hơn cho bản thân nó. Nhưng mà thật sự nó bản thân nó cũng hưởng, và những người khác cũng còn cộng hưởng theo là vậy đó. Cho nên cái phát tâm của mình một cách rất tự nhiên á, và không có sự tính toán, là cái sự đó phải được bồi đắp lại. Chắc chắn là như vậy đó. Và cái điều mà nên làm đó là sửa tội mình, thì cái đó nó tiến hóa hoài, không có ngừng nghỉ, thì nó sẽ có những cái điều tốt đẹp. Chắc chắn là nó hơn cái vị trí của Trần Gian, hơn cả về tâm linh vật chất. Chứ không cần phải là tôi muốn biết người đó biết tôi để tôi được nổi tiếng. Không phải cái đó. Cái đó không phải cái mình đặt tới. Không phải cái đó mình đã để mình muốn đặt cái mục đích tiến tới. Mục đích của mình vẫn là cái mục đích giải thoát cuối cùng, nhưng mà làm với cái tâm, ở cái phát tâm, ở trong cái tự nhiên, trong cái thực chất của mình có được cái gì mình làm đúng cái đó, chứ đừng có làm hơn những cái khác, và đừng có bị xúi biểu. Người này nó không có đâu, mình phải làm cái này là cái kia cái nọ để được cái này cái kia cái nọ, hoặc là mình giữ cái này cái kia cái nọ, không cần làm những cái điều đó, làm cho rối loạn cái nội tâm của mình thôi. Thầy nói cái pháp không có ai làm mất được hết đó. Cái pháp của ông trời ra làm sao mất được. Mình chỉ biết mình tu hơn người khác, người ta nhìn thấy người ta tu theo thôi. Mình chưa có truyền được một người cho 10 người. Cái đó là điều mà mình thấy hổ thẹn. Nói thật, hổ thẹn với cái lương tâm của mình, hổ thẹn với cái chân tâm của mình. Chứ không phải mình muốn cái gì to tát hơn đâu, không có to tát. Mà cái điều quan trọng là không có được cố chấp. Chỉ cái chố chấp, cái mê chấp của mình là không có đi tới cái thức hòa đồng được, khó lắm. Mọi người đều ở trong cái thức hòa đồng thì mới tiến tới cái đại đồng thế giới được, nếu không được rất là khó. Câu tiếp theo ha. Tại sao nói á, ông trời hứa với chúng sanh rằng các con tu, các con sẽ có cái của vô cùng tận. Ông trời có hứa không ta? Bây giờ nghe ông thầy nói đi cho chắc. Ông trời hứa không ai nói, có mình ông thầy nói ai dám nói.
Đâu có thấy ông đâu,
đâu thấy gì đâu. Giờ mình nghe ha.
Cho nên từ ngày tôi tu, tôi cũng là người thờ đại. Tôi thấy trời Phật là gì, thượng đế là gì. Cho nên rốt cuộc tôi đã tu và tôi nghiên cứu trong thế xác này, tôi khai thác thế xác này, tôi lập lại quân bình và nhìn thấy khoa học quyền bí rất rõ rệt. Những vị đó từ sự động loạn trở về sự thanh tịnh, từ sự u tối trở về sự sáng suốt, trong cái dũng khí chịu đựng nhẫn nhục mới khai mở tâm thức. Vì đó mà tôi đã tìm ra cái bí quyết rất đơn giản. Chúng ta tu là tu cho tất cả, không phải tu cho mình. Vì tất cả chúng sanh đồng nhất thể, huynh đệ tỷ muội một nhà, không có sự xa cách, đồng cảm thức sự hít thở chung nhau, sự nhồi quả chung nhau, sự buồn vui chung nhau, mà để thức tâm trở về với sự thanh tịnh. Tôi thấy rõ điều đó, cho nên tôi mới thử trời, thử Phật. Chứ tôi cũng phải là người hiền, tôi thử ông trời có thật, có thật không. Tôi là một thằng bị cải tạo, bị tù tội, bị tước tất cả những cái gì tôi có trong mấy chục năm lao động khổ cực để dành dụng cho về tuổi già, nhưng rốt cuộc không có đồng xu. Rồi còn có ông trời không? Ông trời đã hứa với chúng sanh rằng các con tu, các con sẽ có cái của vô cùng tận. Tôi để thử cái vô cùng tận ở chỗ nào? Trong lúc tôi ở tù, hết giờ ở tù không có quyền công dân nữa, có chút muối chút con, có thứ thế nào. Tôi bước vào thám, mọi người nhìn tôi một hồi rồi họ nói ông này không phải tư sản mại bản, ông này là vị cứu tinh. Tôi nói tại sao anh nói tôi là vị cứu tinh chỗ nào? Thì ông đó ông nói là ông già tôi cũng học cái lỗ ba. Thành tôi dồn tôi biết không? Thì ông có chuyên môn gì ông nói tôi nghe. Tôi nói tôi biết chồng cứu, nói đó là cứu tinh rồi. Cái đám này ngủ đắp đau lưng hết, chỉ ông mới là người cứu tinh. Tôi nói thế ra vô đây cũng có người cứu mình. Vậy thì giờ phút này ông không được ăn cơm với muối, nhưng mà ông không có với chúng tôi. Và tôi bỏ mùng cho ông ngủ, ông không có mùng. Thì đến đầu là tôi đã được người ta thương yêu tôi rồi, cho tôi cái mùng. Vợ tôi không có mùng, con tôi không có mùng, người gì của tôi đồng đi cũng không có mùng. Tôi được cái mùng để cho tôi ngủ. Vì sao chúng tôi quý ông? Vì ngày mai ông sẽ cứu tôi rồi. Thì do đó thật, ngày mai tôi chỉ dùng hai ngón tay mà bấm những cái quyệt cho họ thay đời. Thì tôi thấy đây có ông trời, thật sự có ông trời. Vì trước kia tôi tu thuyết giảng ở nhà ông Nguyễn Xuân Liêm. Ông Nguyễn Xuân Liêm nói tu là tù. Vậy nhà ông Nguyễn Xuân Liêm ở Hòa Hưng thì Khám Chí Hòa ở một bên. Tôi nói làm sao anh quen cho tôi bớt tôi thời gian ở trong đó. Tôi nói tôi thử con thật tu không. Anh nói không được, chú phải ở đây chứ, chú phải ở đây giảng cho mọi người hàng tuần. Rồi cái ở tù đó là ông trời mới bắt chú ở tù, chứ ai bắt chú ở tù được. Thì tôi cũng ước ao được sống trong tù có thể thế nào. Nhưng mà kỳ thật, từ ngày tôi sống ở trong tù thì tất cả mọi người đều thương yêu. Cho đến vài ba tuần thì tôi được cũng hình như người tự do và trị cho con của ông thủ trưởng như tôi đã kể trong băng, các bạn cũng đã từng nghe.
Cái này dài lắm ha, mình tới đó thôi. Mình chỉ hỏi cái câu hỏi là ông trời hứa với chúng sanh rằng các con tu, các con sẽ có cái của vô cùng tận. Vì ông trời hứa khi nào với ta?
Không phải kim thân già xuống đó.
Đúng rồi.
Ngoài ra mình đâu có ông trời nào nói chuyện với mình đâu.
Rồi, tiếp tục anh bảo nó đi.
Thì kim thân già thì qua, ông trời nói qua kim thân già đó, các con tu thì ông trời sẽ cho tất cả, đó là vậy đó. Thành ra lúc đó thì ông trời, ông thầy ông cũng không biết cho bằng cách nào, không biết tự cho bằng cách nào, nhưng mà từ từ rồi mới thấy. Khi mà ông đi cải đạo rồi đó, ông trời có của cải vô tùng cùng tặng cho mình đó, thì khi mà ông vô tù, thầy vô tù rồi đó, lúc đó thầy mới biết là trong đó là mất quyền công dân rồi, ăn cơm với muối, ngủ với đất. Mà tự nhiên có người, người ta thấy cái tướng mạo của thầy, người ta nói đây là vị cứu tinh. Thì hỏi thầy biết làm gì, thầy nói chăm cứu là đúng rồi, cái chỗ đó là cần nhất rồi. Không cần gì hết, chỉ cần biết chăm cứu là có thể cứu được nhiều người. Rồi lúc đó mới cho thầy có mùng, nguyên gia đình đi mà chỉ có mình thầy có được cái mùng. Thì thầy dùng không có kim, thầy dùng hai ngón tay thì bấm huyệt á, lúc đó là mới là trị bệnh cho người ta đó. Thì đúng rồi, thì nó ông trời trong cái hoàn cảnh khó khăn nhất á, mà ông trời ông cũng giúp được. Của cải vô cùng tận đó, nó tới lúc nào mình không biết, cách nào mình không hiểu được, mà ông trời ông giúp là ông giúp.
Ông thầy cắt tóc á, đi mượn kéo được luôn á. Người ta đâu có được, ông thầy mượn được cực kéo cắt tóc. Người ta không có mượn được, ông thầy mượn được. Tại người ta sợ bị tự giận, tự tử đó. Ông thầy đi nguyên gia đình là có 4 người nha. Bây giờ em mới tìm hiểu thêm, ông thầy nói tới 4 người là có dì với vợ với con thầy, 4 người.
Cái đó là lần đầu tiên đi đó.
Dạ, sau đó cũng đi 4 người. Cũng đi 4 người, sau đó thầy nói cũng đi 4 người. Có đi qua 3 người là đi qua bên Hồng Kông rồi sau mất tiền mới quay trở về đó. Thì lúc đó bà Tám mới kêu ông thầy là ôi, ông nhắm mắt ông hỏi ông Tư đi. Ông thầy nói là thôi để từ từ đi, người ta tới người ta rước tôi đi. Cái bà Tám đâu có tin, bà Tám đâu có tin ông thầy. Ông Tám nói ông khùng, ai đồng rước đi. Bà Tám không có tin ông thầy, tin ông Tư. Mà thật sự ông thầy ông sau này người ta rước đi rõ ràng, nhưng mà tại vì ông Tư nói là ông thầy nói là ông Tư nói là đi á thì chuẩn bị mấy bộ đồ bà Ba Đen đó. Đó là ông ta xài ở tù 13 tháng 7 ngày hả? Em quên mất rồi.
Thì lúc đó là 4 người bị
bốn người ở tù đó, thì lúc đó vợ con gì rồi không có sướng như ông thầy đâu. Thầy không sướng.
Vì thầy có được cái mùng mà được ăn uống đàng hoàng với mấy người kia.
Dạ, và thầy nói là được ra vô dễ dãi mà, được đi ra vô, đi ra rồi bây giờ quay trở lại, chua đâu có dẫn mặt. Và thầy nói đó, sau đó thầy mới nói hồi sáng này em nghe đó, thì thầy nói là đúng ra nếu mà thêm 17 tháng nữa thì ra một cái công thức thức ăn, ăn cỏ nha, ăn cỏ làm thức ăn, mà làm rất là ngon. Thầy nói tôi làm, tôi nghiên cứu, tới bên này thầy mới nghiên cứu thì đã ra khỏi tù, tại vì lúc đó cái chỗ đó khổ lắm. Nếu mà thầy nói thêm 17 tháng nữa là thầy làm được cái thức ăn, công thức của cái món ăn bằng cỏ đó. Tại thầy nói sau này con thú không có tiến hóa đó, nhưng mà không biết khi nào, chắc cũng không biết tới bao nhiêu ngàn năm nữa đâu. Thì thầy nói sau này nó không còn tiến hóa nữa thì mình ăn rong biển và cỏ. Cỏ làm bằng công thức, là những cái rau đó mà thầy nói cỏ nghĩa là rau đó. Rau đó, dạ, ăn thành những cái món ăn đó là để cho cái cơ thể nó không có bị bệnh. Đó. Thì ông trời nói, có nghĩa là lúc mà ông trời xuống điển Kim Thân Cha thì có nói với các con đó, hứa với chúng sanh rằng các con tu, các con sẽ có cái của vô cùng tận. Có nghĩa là lúc nào cũng vậy, ông thầy muốn gì là có cái đó đó. Kim Thân Cha cũng có nói với thầy mà, thầy là sau này thầy muốn hưởng tất cả những gì khoái lạc của trần gian thì đều hưởng hết đó. Thầy được có được cái đó đó.
Vì sao này thầy đi thầy hưởng đủ hết à?
Dạ, thầy hưởng đủ hết đó. Cho nên đâm ra đó.
Nhưng mà thầy không có hưởng đủ.
Dạ, thầy nói là thầy không hưởng, nhưng mà tất cả những cái gì đó thầy biết hết. Tất cả những gì ở trần gian là thầy không biết hết. Ha? Tất cả những cái gì mà cao nhất của trần gian thầy biết hết đó nha. Biết hết.
Biết để biết như vậy mà thôi, chứ thiệt ra không dạ. Đầu tiên ở trên nó còn ngon như thế này mà.
Dạ. Những cái gì mà cao nhất của trần gian là ông đếm qua hết đó. Không có gì không có, thầy nói cái gì tôi cũng biết hết á. Nhưng mà có những cái ông không có kể ra thôi, nhưng mình biết là ông hưởng hết á. Đó. Thì bây giờ đó, có cái câu nói này vui nè. Thầy nói mây ráng làm y. Mây ráng là mây màu gì anh Bảo?
Màu xám á.
Phải màu xám không?
Xám xanh á, mấy người thầy chùa hay mặc á, có mấy sư cô hay mặc cái màu xám xanh á.
Nhưng mà ở ngoài đời người ta dịch màu mây ráng là màu đỏ nâu nha.
Yeah.
Thì bởi vậy mới thấy lạ đó. Thầy nói mà mây ráng làm y, nhưng mà mây ở trên trời thì em cũng nghĩ là màu xám. Nhưng mà ngoài đời nó dịch là mây ráng là màu nâu đỏ nữa. Cho nên ngoài trời mà chùa nó có hai phái đó, mặc cái xám với mặc cái nâu đỏ đó.
Để coi trong từ điển đó, nó mây ráng là màu gì ha.
Dạ.
Thì nó nói là chỉ cái màu mây mà lúc mà mặt trời lạnh á. Hay là cái lúc mà nó đổi trời á, thì cái màu đó, nhưng mà nó không có nói màu gì.
Có màu đỏ đỏ, nâu nâu. Bởi vì em mới nghĩ là màu đỏ nâu chứ không phải màu mây ráng là màu xanh xám. Thì nói chung mình hiểu hai màu đó đi. Tại sao như vậy giờ mình nghe ha?
Gì? Tại vì nếu mà nó đổi trời á, là cũng trời xám.
Thì đúng rồi. Em nghĩ nó có hai màu á.
À, tại vì còn cái lúc mà mặt trời lặn á, thì cái lặn hơi đỏ đỏ nâu nâu á, đúng rồi, nó hai màu đấy.
Hai màu nha, bây giờ mình nghe nha. Rồi em sẽ nói tại sao nó có hai màu. Bây giờ mình nghe ha.
Hai màu.
Bây giờ mình nghe ha.
Thưa thầy, thầy có nói người tu vô vi thì việc lớn phải làm thành nhỏ, việc nhỏ phải làm thành không. Nhưng trong cái không, cái có nó lại tràn đầy, nặng chịu trên đời, trên đôi vai. Ở chúng sanh còn, thì tánh có, vẫn còn, không bao giờ dứt lại. Vì vậy các vị Bồ Tát Phật phải lăn lộn cùng chúng sanh mãi mãi hay sao?
Phật là khác, người là khác. Người là tập cái có. Không có tiền, không có quần áo bận là không chịu được, không có nhà cửa ở là không chịu được. Đó là nghiệp. Lo cho có căn nhà cũng là mệt. Rồi tóc khỏe, không có khỏe đâu. Còn cái đằng này chúng ta lo về tâm linh tu thiền. Mà tâm linh hội tụ được là chúng ta có căn nhà. Hòa hợp tất cả khô vũ trụ. Giàu hơn người đời. Người đạo giàu hơn người đời. Nếu thực hành đúng quân bình định nghĩa hòa hợp tất cả khô vũ trụ. Thì những gì cũng bất cần. Khi bất cần rồi tâm thân ấm áp, không có lạnh như xưa nữa. Cho nên người đời chết rồi không còn lạnh nghe lắm. Cho nên cần người ta cúng, cần người ta hướng tâm, cần họ lưu nhẹ. Chết là không lạnh nữa. Người tu này dũng mãnh đi lên, xuất phát đi lên, trở về không mà đâu có gì mà che đậy đâu mà mắt. Nhưng người từ cái sự thanh nhẹ không không nó hòa hợp với không không, nó thành tự nhiên lộn nhẹ. Cho nên ta tu lâu rồi lấy mây ráng làm mây. Những vị sư tu đắc đạo ngồi trên núi lấy mây an làm mây ráng. Mây ráng trên trời đó là cái y phục của một vị đại đức. Cái hồn ở cái áo như vậy, cái màu sắc như vậy là đại đức. Ở thế gian là nhuộm cái màu đó làm đại đức rồi tập lắc ăn quậy rồi đại đức cũng tiêu luôn bệnh thần lực.
Cảm ơn các thầy.
Còn tự do về tâm linh thì cũng nhờ cái tự do của thể xác mà chúng ta chịu hướng về đường lối phát triển về tâm linh, thì chúng ta thấy giá trị của chính mình và khả năng của chính mình chuyên ngang giữa vũ trụ để tiến hóa. Tu tới đến nỗi ta không cần muốn cái gì hết, tự nhiên nó có hết. Lấy mây ráng làm y. Cho nên ở thế gian họ cũng lấy họ nhuộm cái màu cũng như màu mây ráng rồi mặc áo rồi họ cũng xưng đại đức rồi này kia cái nói, nhưng mà không có thật. Cái mình từ đi đi tới đó là mình trở về không, không nắm một cái chuyện gì trong óc, khai mở tất cả, hòa đồng sự sáng suốt của chính mình trong vũ trụ quan, thì chúng ta có cái áo tốt đẹp tròn trịa duyên dáng đi bất cứ nơi nào, tam giới thiên địa nhân đều kính trọng chúng ta. Chúng ta chỉ có thực hành thôi. Cái vốn chúng ta là thực hành, chứ không có vốn lý thuyết. Vốn thực hành, lý thuyết là chuyện đời, học chữ lý thuyết thôi. Còn thực hành nó khác. Kinh vô tự khai thác điển kinh, trong thần kinh khối óc của chúng ta hội tụ thì chúng ta mới có cơ hội tiến hóa thôi. Những người tu bập bẹ không thấy gì, dùng lý thuyết tự hại mình, lập bè này như nhóm nọ, rốt cuộc là tự hại. Chứ kỳ thật chúng ta cố gắng đi lên hội tụ rõ ràng trên sự thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ của trời Phật, thì chúng ta đâu có giai cấp, là không có tính toán. Trong thanh tịnh, trong trở về tự nhiên rồi, nhưng chúng ta là ánh sáng của mặt đất, hiện tại là ánh sáng của mặt đất, nhưng mà tiến tới là ánh sáng tự vi rõ ràng. Cho nên càng ngày càng tu càng thấy thật thà. Nói một câu trật tôi cũng chịu, là không phải là khó chịu đâu. Bởi vì ta muốn thật thà, cái gì cũng phải thật thà. Nói một là một, hai là hai, không có lộn xộn. Đó là trật tự.
Rồi anh Bảo nói đi.
Cái mây ráng ở đây nghĩ là chắc cái màu vàng này đúng không? Tại vì mấy ông đại đức ông đâu có mặc cái đồ màu xám. Đồ xám là cho mấy người còn thấp ở trong chùa ta mới mặc cái màu xám xanh. Còn mấy ông đạo đức, đại đức là mặc áo nâu hay là mặc áo vàng rồi, chứ không có mặc áo xanh, xám xanh đâu. Thành ra cái này, cái nghĩa này lúc mà chiều mặt trời lặn thì đúng hơn. Là lúc đó cái màu đó đúng hơn với đại đức. Hai chỗ thầy nhắc tới đại đức hết rồi, chứ không có nhắc tới mấy cái màu xám xanh là mấy người còn thấp á, đi theo phụ cho mấy ông thầy tụng á, thì mấy người đó mặc cái màu đó.
Em hiểu đó. Bây giờ mình nói tới cái bên ngoài, sau mình nói cho ông thầy nói nha. Cái bên ngoài đó là cho người nam á, là màu vàng với màu nâu. Hình như màu vàng là khoác lên khi mà lễ phục, còn màu nâu nhiều khi đi tùm lum tùm la vậy đó, đi đâu đó không biết. Nhưng mà cho ni á, có nghĩa là cho mấy người nữ á, là màu lam.
Màu lam đó là
mà đại đức á, thì thường nói đàn ông, đàn bà chưa có đạt được đại đức, chưa có nghe ai nói đạt đại đức hay không, mình không có thấy ngoài đời không có thấy. Thì cái này là màu vàng á, vàng nâu, màu vàng đỏ đó. Mà mây ráng đó, mà mây ráng á, ráng á. Đồ mà người Bắc hay nói là ráng cái này, ráng cái kia đó, là màu nâu, màu vàng á, chín sắp xính nó khắp khét rồi đó. Màu vàng, cái màu vàng. Ha. Màu vàng ha. Thì á, cái này nói về ở ngoài đời chữ đại đức nha. Bây giờ mới hiểu được chữ đại đức không phải đơn giản. Tại vì ngoài đời người ta không hiểu, người ta đặt đại đức là dữ dội thôi, chứ thật sự đại đức nó đi tới đại giác được á. Tại vì đại đức mà, đức mà được tới đại lận. Đức mà được mà bốn phương trời, mười phương Phật mà nhìn nhận đâu có giỡn.
Vậy là đức Phật rồi.
Đó, em nghĩ chữ đại đức là Phật á, mà tại vì người ta có thể là người ta không hiểu, người ta hiểu cái trình độ đó thôi.
Ta đặt cái chức đó thôi mà.
Dạ, cũng như hòa thượng rồi đó. Những cái đó là của mình, là mình nghĩ theo cái kiểu của mình là đại đức là cao lắm á. Thì khi đó cái phần hồn mà nó xuất ra đó, nó bởi cái màu mây ráng á, cái màu mây đó nó bao trùm cái phần hồn đó, là còn thấp á nha. Nói này nói ở thấp á, là phần hồn còn mặc áo mà mây ráng á. Tại vì thầy nói khi mà điển mà nó đi ra, mặc lúc mà ông xuất ra ngay giữa trung tim chân mày đó, là cái đám mây nó chờ sẵn vậy đó, đứng lên cho nó đi. Lúc đó là còn thấp. Là đi bằng mây rắn. Sau này thầy nói đi bằng tòa sen cũng có, thầy cũng có nói đi tòa sen, đi bằng đỉnh đầu, đi bằng tòa sen cho hơn đó. Nhưng mà sau này là đi Môn Ni Châu rồi, đi cái rẹt là đi tới rồi, chứ đâu có còn đi những cái đó nữa, tại vì nó hết hình hài rồi. Những cái mây rắn có nghĩa là người ta đi tới cái sự quân bình, là cái người đó là cái người thanh nhẹ rồi đó, Phật được rồi đó.
Áo mà làm mây, cái mây mà làm được cái áo là cái áo nó thanh nhẹ lắm mà.
Dạ, cái sự thanh nhẹ của mình thôi chứ không có gì hết, nó bao mây, cái phần hồn vậy đó.
Cái mây là định nghĩa cho cái sự thanh nhẹ.
Dạ, chứ cũng có cái gì mà cao siêu, nhưng mà cái màu mây ráng là có nghĩa là màu đi tới màu nâu đỏ đó. Có nghĩa là đi từ màu vàng tới màu nâu đỏ đó.
Màu vàng, màu nâu đỏ thì đúng hơn đó. Màu
dạ. Bắt đầu em tính là màu lam, nhưng mà lam thì dùng cho ni, thì ni thì không phải rồi, ni là cô, sư cô rồi, sư cô thì đâu.
Nghe lại thì mình thấy đúng là màu nâu với là màu vàng thôi à.
À, nghe kỹ lại cái clip cũ xì á, nhưng mà nghe kỹ lại không phải, thấy không?
Hồi đó mình tưởng lầm á, hồi đó anh cũng hiểu lầm, mình tưởng là màu
dạ,
lam.
Dạ, em cũng nghĩ màu lam không, có chứ nào giờ trong đầu em màu lam, tự nhiên đặt câu hỏi cái ngồi suy nghĩ liền, sao đặt câu hỏi.
Giờ đặt câu hỏi rồi mình mới khám phá ra ha.
Dạ, cũng cảm ơn bạn đạo đặt câu hỏi nha, tại vì những cái này là những cái điều nhỏ nhất. Đó, em mới nói là nghe băng á, mình lướt qua một cái là mình không thấy đâu, nhưng mà khi nghe kỹ là mới thấy, mấy bộ thầy có nói rõ ràng.
Nhưng mà nhiều khi mình nghe rồi nhưng mà mình tưởng mình nghĩ là đúng,
đúng,
mình không có điều tra coi từ điển nói sao có đúng không.
Đi tới cái sự không thanh nhẹ mà đâu có đơn giản, trở về cái sự thồn nhưng mà tự nhiên mà lấy cái y phục đó để làm cái y án, cái y áo để mà đi lên. Nhưng mà thật sự đó là trình độ thấp thôi, chứ còn cao hơn thì không còn cái xài cái đó nữa. Dạ, nhưng mà
cái đó giữa người đời với cái người lên trên là hai nó có sự khác nhau rồi.
Dạ, cái thầy nói đó là khi mà cái nó hội tụ được cái tâm linh rồi, nó mới hòa hợp với bên trên được, thì cái mây ráng nó mới có giá trị, nó mới có đủ cái sức mạnh để đi lên. Nhưng mà cái thật sự cái mây ráng này chỉ nói một cái góc độ đó thôi nha, chứ không phải là cái gì dữ dội nha.
Đúng rồi, thì có một cái sự thay đổi là so với thế gian á, mình
dạ.
Áo mão đồ mình bắt chước thôi, chứ thiệt ra dạ. Cái sự nhẹ nhàng khi mà nói tới cái mây ráng làm y à, nói tới cái sự nhẹ nhàng.
Dạ. Cho nên cái đó là một trong những cái bước của ông Phật cấm đi ra thôi, chứ còn Phật á là ông xài nhiều, khi lên là ông xài cái chữ vàng cũng xài. Cái sự bạn cũng có xài, cái pháp Nam Mô Di Đà Phật cũng xài, bằng cái ấn Quan Âm cũng có xài cái đó nhiều hơn những cái khác. Khi lên cao rồi đó xài những cái đó nhiều hơn.
Sau này ra là tâm linh hội tụ rồi, có căn nhà hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, không cần nhà thế gian, bây giờ mình lo mình đi kiếm tiền, mình mua căn nhà thiệt lớn ha, một anh trả lại. Còn mình hội tụ được tâm linh nó lên trên, mình có căn nhà hòa hợp với càn khôn vũ trụ đã không?
Dạ. Cho nên bây giờ có câu này để cho nó cho anh Bảo tiếp tục ha, cái câu này cũng hay nè. Tại sao niệm Phật ấm khi ấm con?
Cái gì?
Niệm Phật khi ấm con.
Hay, hay kia là cái đó.
Giờ về nghe ha, giờ nghe em thầy nói chỗ nào.
Cái mặt tưởng hay lắm mà ngu. Đó, giờ ta chửi đó.
Thầy nói nếu mà ngu thì giống như bác này thì con cũng chịu.
Thì con ngu, con có cái ngu nhất của con là cái gì con tìm ra con trả lời. Ngu nhất của con là cái gì?
Phải.
Ngu nhất là cái gì? Không phải. Đang. Chưa đúng. Cái ngu căn bản của con là cái ngu gì? Thưởng dịch. Thưởng dịch mấy bạn.
Con biết
thầy. Con biết. Nóng tanh và ghen hạng nhất thế giới. Chặt ta lấy tiền lại. Con phải dẹp cái đó. Con mới sung sướng. Con đã nắm được quyền gia đình rồi. Con mà giận lên là chồng mới sợ rồi. Phải không? Giận lên là chồng sợ rồi. Nên con bỏ hết cái đó, con vui, con sống như vị tiên tại trần. Con hiểu không? Muốn bỏ đó làm sao? Phải niệm Phật nhiều hơn. Trong lúc ẵm con, niệm Phật. Nhìn chồng, niệm Phật. Thấy không? Những cái gì bất mãn mình niệm Phật gia tăng. Nó đổi tướng rồi. Con hiểu không? Con cần thiết niệm Phật chứ không cần thiết thiền. Thiền con nóng mà con niệm Phật cho nhiều, nó mới sửa được. Cái của con nó khác. Bởi vì con, cái quả con mạnh lắm. Con niệm Phật nó dễ mở cái đầu. Niệm Phật nhiều thì nó thay đổi nhanh. Con nhìn cái xác con kín hay là trống. Con đứng đó kín hay là trống. Trả lời cho nó. Hả?
Con
chịu thương. Hả? Trong cái nào cũng chịu thương. Con mặc áo đồ kín hết trời, con cứ nói kín hết chứ. Kín là trống.
Dạ kín.
Kín hả? Kín sao ta biết chuyện mình? Trống lỏng à. Con hiểu không? Cho nên trống lỏng mà con ôm cái ghen tương, cái giận hờn là xấu quá đi. Mất cái vẻ đẹp của con rồi. Con thấy không? Con bỏ cái đó là đẹp. Trống quá người ta tiên Phật người ta thấy hết rồi. Ma quỷ cũng thấy. Bà thì ghen hẳn nhất. Nha, bỏ nó đi, lo niệm Phật. Để cho nó thay đổi tốt. Gia can tốt, hạnh phúc đầy đủ. Nha, nghe lời thầy là con sung sướng. Còn con không nghe lời thầy là con sẽ khổ ghê lắm. Khổ dữ lắm. Khổ đến nói bệnh mà bất trị. Tương lai nó bị cái bệnh không có trị được. Nếu con không bỏ cái tánh tình đó, nó sẽ mang cái bệnh bất kỳ. May cho con tới đây, thầy nhắc khi kỹ, nhắc đi nhắc lại, niệm Nam Mô gì đó. Rồi sang năm ta qua thăm, coi nó sao. Nếu mà xúc kilo là tôi phạt. Xúc kilo điển là tôi phạt. Cho nên, cái đẹp ở trong tâm, không phải bên ngoài. Con hiểu không? Con bây giờ con học được cái phương pháp để làm cho mình đẹp. Từ trong tâm của một hiền thê và hiền mẫu gia đình. Cho nên nhớ trở về phải lấy cuốn băng này nghe đi nghe lại nhắc cho nó nhiều. Bây giờ nào giờ con dạy tụi nó bao nhiêu chuyện đó. Bây giờ phải dạy lại nhiều lần tụi nó mới biết. Lục căn lục trần cho mình.
Dạ anh Đại Bảo nói đi. Sao niệm Phật khi ấm con.
Bởi vì cái chị này chỉ có cái tánh mà thầy thấy rõ là cái tánh nóng và cái tánh ghen. Thì thầy thấy chỉ có cái niệm Phật nhờ cái quả nó mạnh, cái người nóng tánh cái quả mạnh nó nhờ niệm Phật á thì nó dễ mở ở trên hơn á, thì thầy mới khuyên chỉ là niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật á trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, ẵm con cũng niệm Phật, nhìn chồng cũng niệm Phật, nghĩa là kêu chỉ là niệm Phật cả ngày á, Nhưng mà muốn cái này phải chị phải ngồi một chỗ chị luyện trước rồi chị mới làm được, chứ đâu phải dễ mà vừa ấm con mà niệm Phật mà vừa nhìn chồng mà niệm Phật. Thành ra thầy nói là vắn tắt là nó như vậy thôi, để là phải niệm Phật hoài thôi thì lúc đó mới tự cứu được, không thì sẽ lãnh một cái bệnh nan y. Nếu mà mình không có sửa cái tánh hư tật xấu của mình, nhiều cái nó có thể đưa tới những cái bệnh nan y bất trị, là bệnh nan y. Mà chị bạn đạo này sau cái khóa này sao nó không có gặp chị nữa, không biết chị ra sao.
Cái thiết thực tế ha, khó.
Khó, tại vì thầy nói là thì nói vắn tắt là nói vậy là mình phải hiểu là phải chỉ có niệm Phật cứu mình thôi, mà phải niệm Phật hoài trong hoàn cảnh nào cũng phải nào. Cái đó là đi tới cái niệm Phật trong động rồi. Mà muốn bây giờ mình hiểu được, muốn niệm Phật được trong động là mình phải ngồi luyện Phật trong tỉnh trước. Thành ra cái này thì thầy đi cũng hơi rút ngắn đường.
Tại vì có những hoàn cảnh, có những người tới đó đó thì chỉ xin thầy trị bệnh cho bản thân, hoặc là giúp cho chồng, giúp cho cha, giúp cho chị, giúp cho con. Đa số là có những trường hợp đó. Nhất là bên Pháp đó là nhiều lắm luôn, qua bên Mỹ em cũng còn nghe. Nhưng mà đó là những người đó là do cái hoàn cảnh cấp bách quá, người ta tới người ta gặp thầy để giúp đỡ thôi. Có nghĩa là nhận sự hộ độ của thầy thôi. Còn vấn đề tu tiếp hay không, đi tiếp hay không, đó là cái căn duyên, không phải đơn giản. Nhưng mà cái đó là để cho mình thấy bài học. Thầy nhắc như vậy có nghĩa là cái người đó có cái gì đó thầy mới nhắc. Mà nhắc như vậy là chắc chắn nó có xảy ra.
Nhưng mà bây giờ cái đó cũng là bài học cho những người sau này mà trong cái hoàn cảnh đó.
Dạ, đó là bài học cho mình để mình thấy sau này những cái thế hệ kế tiếp mà thấy được cái đó là chụp cái đó liền. Những người bước vô đó, tại vì có những người bước vô đó vô muốn thấy cái này, thấy kia, thấy nọ, rồi muốn giúp người này, người kia, người nọ, mới vô là thích vậy đó. Thích đi giảng đạo, đi giúp cho người này, giúp người kia, muốn cho người này tu, người kia tu, mà mình chưa xong.
Cứu độ chúng sanh ha.
Muốn cứu độ liền, mới vô là tại vì mình thấy mình qua được cái cơn đó rồi, ông thầy muốn giúp mà, cho nên qua được cơn đó rồi, chỉ muốn giúp người này, người kia mà quên đi cái tu cho mình. Cái khó.
Không hiểu, phải cứu độ chúng sanh bên trong này trước.
À, có nhiều người lắm, nhiều lắm, khóa nào cũng vậy á. Con bây giờ cũng muốn ba con tu, má con tu, em con tu, chị con tu, hàng xóm con tu, chị bạn đạo, bạn đồng nghiệp con tu. Có nhiều người có những cái tâm như vậy, nhưng mà thật sự cái đầu tiên vẫn là mình tu trước mới là đúng, chứ không phải là những người xung quanh mình tu. Mình tu trước mới là đúng, mình tu cho mình, nhưng mà sau này mình mới ảnh hưởng được, chứ đâu phải là mình nói mình vô tu mình được có chút xíu cái mình mới muốn giúp cho nhiều người, đâu có được đâu.
Thầy, mình không hiểu nhiều á, là mình thấy cái đó làm như là mình được thoát vậy đó, làm như là mình gặp cái pháp này là cũng như là mình được giải thoát vậy, mình muốn cho những người khác cũng được giải thoát như mình. Nhưng mà mình không có hiểu đạo, mình không có biết trình độ, mình không biết cái luật tiến hóa nó như thế nào. Mình tưởng cái gì nó cũng dễ dàng như mình nghĩ vậy đó. Cái đó cái đầu óc thô thiển của người mới tu á, ai cũng rơi vào cái tình trạng đó.
Khi nhiều lắm
tu, tưởng nó dễ, mình cũng như mình thoát được cái gì, mình muốn cho những người khác cũng thoát, những mình chỉ cần nói cho họ biết thôi là họ thoát được. Nhưng mà sự thật nó không phải vậy. Nó có lớp, có lan, có trình độ, có nhiều người mình nói hoài họ cũng nghe, có nhiều người tự nhiên nó gặp cái nó tu liền. Cái đó mình không hiểu, mình không có biết cái luật trời và cái luật tiến hóa nó như thế nào.
À, mỗi người đều có cái căn duyên. Có người chỉ cần mượn cái pháp để làm một cái chuyện gì đó trong một thời gian rất ngắn thôi. Có những cái đó có trong tuần tới nữa. Sau cái tuần sau này là tới tuần tới nữa sẽ nói rất kỹ trong cái clip nữa. Thầy có nói rất rõ ràng, mỗi người đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ mới vô cái khóa học được. Chứ đâu phải ai mình cũng kêu được. Không phải dễ đâu.
Có lớp có làng.
Có lớp có làng. Có nhiều khi ngay cả cái người kế bên mình cũng vậy, khi mà mình tu rồi, mình biết giờ biết giấc của mình, nghiêm túc rồi, nghiêm luật của mình rồi, là cái người đó nó cũng có ảnh hưởng nữa đó, chứ không phải không có đâu. Nó cũng sợ đó, tại vì mình quá nghiêm luật thì họ sẽ theo mình thôi, còn mà mình muốn người này kia, người kia người nọ là không có đúng đâu. Chỉ có điều mình tu cho mình và mình học cho mình thì sẽ có ảnh hưởng người xung quanh, chắc chắn cái đó có. Cái kết quả có, phải vì mình làm với cái thực tâm của mình, với cái thực chất của mình, với cái tâm thật của mình, thì cái gì cũng có cái ảnh hưởng hết. Chứ mình không cần cái vẻ bên ngoài, không cần cái bề ngoài. Cái tu này không có phải cho cái bề ngoài, không phải cho cái xung quanh mình, cái ngoại cảnh mình biết, mà cho cái tâm thức của mình biết được, nó mở được chỗ đâu, ở chỗ nào. Đó là cái mà mình cần có. Cho nên cuối cùng rồi ông Phật, ông thành đạo cũng là đi vô trong chứ đâu có đi ra đâu. Đi vô trước rồi mới đi ra sau.
Ông có hết danh lợi tiền tài của cải mà ông cũng bỏ ông đi, mà mình bây giờ mình nhảy vô danh lợi tiền tài của cải thì cái đó mình đi ngược đường với ông Phật.
Rồi em xin cảm ơn quý bạn đạo, em tạm dừng cho anh Bảo để tiếp tục sau đó. Nếu có được giờ nữa ha. Thầy có rất là nhiều nha. Rất là nhiều câu hỏi, anh Bảo nhiều lắm.
Rồi, cảm ơn Eli. Thì tuần này bài thư ngõ có tựa đề là Quán Thông. Mắt nhắm tai nghe đường phát triển, du dương sống động, thân tâm hiền, thực hành đời đạo, tâm minh tiến, giải tỏa phiền ưu, tự hiểu liền. Cái chữ Quán Thông này thì mình cũng đã học hết hai lần rồi. Một lần năm 21 và một lần năm 2022. Thì lần này là lần thứ ba. Thì Quán Thông á, thì cũng như những cái từ ngữ tâm linh khác á, là mình cũng phải nghe lại từ thấp tới cao. Thì cái chữ này là cái chữ cao mà ông thầy ông đem xuống thế gian, ông xài như Ly nói là mượn chữ để cho mình hiểu á, thì nó có những cái từ ông giải, có nhiều khi ông giải rất là thấp mà có lúc ông kéo lên cao. Thì bây giờ mình cũng như thường lệ, thì bây giờ mình nói từ thấp tới cao. Quán thông là gì? Thì cái thấp nhất á, thầy nói là quán thông á, là mình hiểu được rõ ràng, thấu triệt một sự việc, mình biết được hậu quả của một sự việc á, cái đó kêu là quán thông. Rồi cái quán thông đi cao hơn nữa là thầy nói mình muốn đi tới cái sự quán thông là mình phải thực hành. Mình phải thực hành, mình đi tới cái sự thanh nhẹ, thanh tịnh rồi đó. Mình có sáng suốt rồi đó. Mình mới hiểu được cái công chuyện, mình hiểu được cái luật nó như thế nào. Thì bây giờ để cho các bạn nghe vài cái băng thầy giảng.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông.
Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc. Chứ mà quán thông. Như tôi uống rượu, hại gan. Tôi ăn thịt, nó kẹt vô, nó hại ruột. Tôi không ăn. Tôi hiểu, tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy, kêu bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Đó, cái đó là cái định nghĩa mà thấp ở dưới này.
Làm thế nào để quán thông một sự việc?
Muốn quán thông một sự việc thì thấy hòa tan trong công việc đó mới quán thông được. Vì tôi đã giải thích, chúng ta không thực hành không bao giờ có cơ hội quán thông. Bất cứ phương pháp, pháp lý vô vi, khoa học huyền bí và pháp hiện tại là trong thực hành. Và như mỗi đêm các bạn thực hành được thanh nhẹ, sáng để có chuyện. Mà các bạn phải hòa trong cái công chuyện đó, các bạn mới có cơ hội quán thông. Nên mỗi giai đoạn, mỗi trạng thái đều về với các bạn. Nếu các bạn siêng năng tu học thì luôn luôn nó sẽ kích động các bạn. Và từ đó các bạn phải mở nó ra. Mở bằng gì? Mở bằng điển tâm. Mở điển tâm rồi các bạn mới quán thông sự việc rõ ràng. Trong thực hành chứ không ngoài thực hành. Cho nên các bạn càng thực hành thì càng được cơ hội quán thông cái việc đó. Mà trong thực hành thì các bạn không còn động nữa. Trong thực hành các bạn đạt được là chỉ tịnh mà thôi, không có động. Cho nên đã hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật để quy nhất tam giới và luồng điển hướng thượng. Rồi lúc đó làm việc nhờ cái hữu vi, cái thể xác này kích động, mà chúng ta dùng cái thanh điển để quan thông. Thấy cái việc đó không phải quan trọng. Nếu người đời không tu, không thực hành thì cho đó là quan trọng. Người tu rồi hướng thượng không có quan trọng nữa. Thì quán thông việc đó không có cái gì trở ngại đối với chúng ta. Cho nên cái tâm lúc nào cũng tịnh nhờ gì? Nhờ sự quán thông trong thực hành.
Đó, ở đây thầy nói là cái sự quán thông trong thực hành. Nghĩa là mình muốn quán thông cao hơn chút nữa thì mình phải thực hành. Mình mới có cơ hội quán thông. Thì khi mà mình thực hành thanh nhẹ thì sáng tự nhiên nó có chuyện. Ha? Nhưng mà mình thầy nói mình muốn quán thông á, thì mình phải hòa trong đó mình mới có cơ hội. Mình bị kích động nhưng mà mình nhờ mình hướng thượng, mình mở, mình mượn cái điển tâm á, để mở ra. để cho mình có cơ hội quán thông. Thì càng thực hành ấy càng quán thông, mình tỉnh, lúc đó mình tỉnh, mình không có động, mình nhờ niệm Phật nhiều, mình đi tới quy nhất. Quy nhất là cao à. Thầy nói niệm Phật mà đi tới quy nhất là cao à. Luồng điển hướng thượng, thấy không? Thì lúc đó cái luồng điển mình hướng thượng là khi mà cái thể xác mình nó bị kích động á, thì mình nhờ cái thanh điển đó mình quán thông cái sự việc đó, là mình sáng suốt rồi mình thấy dưới thế gian này không có gì quan trọng hết. Nhờ đó mình mới đi tới tịnh đó, mình nhờ mình tịnh là nhờ cái sự quán thông. Bây giờ mình nghe cái khác, rồi bây giờ làm thế nào mà để quán thông cái đó, là mình thầy nói chung đại khái là phải thực hành đi tới cái quy nhất, xài điển tâm thanh nhẹ mình mới quán thông ha. Còn cái này là thêm một cái nữa.
À, tuần trước thì con không có được đúng cái nghĩa của mà muốn hỏi thầy. Mà muốn hỏi thầy là cái lục trần á, tới từ nơi nào, từ nguồn gốc nào, muốn hiểu lục căn lục trần, chuyện gì mình làm cho nó ngược lại, làm như vậy có đúng không, nóng nảy giận hờn có đúng không, và đúng rồi kết quả nó ra thế nào, ta hỏi ngược, bất cứ chuyện gì cũng phải hỏi ngược. Hỏi ngược rồi á, ở dưới là nó muốn cái gì, phải chờ lên thôi, phần hồ. Mình chia ra hai khối thì mình mới thấy được lục căn lục trần. Nó hội tụ bởi những nhiều kiếp rồi, nó hình thành cái cơ bản này. Và trong đó nó có vạn linh ở trong đó. Mỗi chuyện mình phải đặt câu hỏi hỏi ngược lại chính mình. Trong việc đó là tốt không? À, tôi bây giờ tôi thích dục dục rồi thế nào? Kết quả nó thế nào, cuối cùng nó đi đến đâu, đặt câu hỏi cho con người là bên mình, mà đặt câu hỏi ngược lại chính mình, con người nó càng ngày càng quá không mọi sự việc ở bên trong. Và sau này mình chia ra hai khối rõ ràng, hạ lệnh nó mới được làm. Cho nên khi mà đưa ngồi đi sâu khác thì là cũng không được. Không có lệnh của tôi, không có lệnh nghĩ chuyện người khác. Chia ra hai khối lần rõ rệt. Đó là cái bạn gì được đó được. Nhiều lắm, trong cơ thể mình nhiều lắm. Chứ không phải một mình nên tưởng ngồi đó là mình tưởng mình suy nghĩ, không phải. Ở bên trong đó nó các khối nó hội tụ lên theo cái chấn động, mà nó theo cái chiều hướng của mình, nó hùa theo cái chiều hướng làm việc. Cho nên người nghĩ về ma thì thích ma, người nghĩ về Phật đó, nó không có ma nào mà dám tới mình. Thường xuyên nghĩ về Phật đó, là Phật là nguyên lý của Phật là từ bi, là ánh sáng. Thì ánh sáng tới được tất cả những bóng tối về thiên tài. Con người muốn biết được một căn lục trần của chính mình, nó hỏi ngược lại mình, mình mới nắm chủ quyền được. Mình sai khiến nó được mà. Mình không sai khiến nó bị nó lầm hẳn. Chặt mua này, chặt mua kia, chặt mua nọ, rốt cuộc không có kết quả gì. Khi mà mình quy nhất rồi, mình có tập tự, có lệnh của mình nó mới làm, không có lệnh không có làm, thì lúc đó mới biết về hướng về thành tựu được. Mà cửa tạm rất yên, thấy rằng là chủ của một tiểu thiên địa. Trong đó rồi lần lần sắp đặt tới đủ chuyện hết, nó cũng có hiến pháp, nó có lập pháp, cũng như quốc gia đầy đủ. Cho nó không thiếu gì hết. Và biết khỏi ngược lại là tức là mình đã học và tiến. Và sau này trở về cái triết lý, mở miệng nói câu nào con nói tròn, được trọn quyền, chủ quyền nói chuyện đàng hoàng, có xen kẽ, cho nên người đó xen kẽ chuyện này chuyện nọ, ta hỏi câu trả lời không được, là nó không có thông suốt đến chính nó, làm sao nó trả lời cho người ta được, thông suốt chính nó mới trả lời. Cho nên vô vi phải hỏi ngược lại, thì phải hỏi được nhiều chuyện lắm. Tương lai có cơ hội quán thông đến chính mình. Khi mà quán thông được rồi, người ta kêu an nhiên tự tại, mình an sở rồi.
Ở trong này thầy nói là về cái quán thông lấy chính mình, Cái này rất quan trọng, chứ không phải là quán thông cái chuyện bên ngoài. Nãy là mình cũng có nói chuyện bên ngoài, nhưng mà cái này thầy nói là quán thông để chính mình. Mà muốn quán thông để chính mình thì mình phải luyện là tập chia ra làm hai khối. Bất cứ cái chuyện gì mình làm á, mình cũng phải hỏi ngược lại. Hỏi ngược là hỏi lại lục căn lục trần của mình á, coi cái chuyện này làm như vậy có đúng không, rồi kết quả nó như thế nào. Rồi mình làm riết quen á, sau này nó phải chờ lệnh của chủ nhân ông mình nó mới làm được. Tại vì ở trong này lục căn lục trần là mình mang theo từ nhiều kiếp tới đây rồi, nó mới kết thành cái cơ tạng này. Mà ở trong đó vạn linh rất là đông. Mình quán, mình phải hỏi ngược nó lại á, thì lúc đó con người mình nó mới sáng suốt. Mình mới quán thông mọi việc ở bên trong mình. Thì lúc đó mình mới có cơ hội mà bàn bạc với tụi nó. Tại vì trong này nó đông lắm, mà các khối nó hội tụ lên, nó theo cái chiều hướng của chấn động, của chiều hướng của mình mà nó làm việc. Thì mình hướng về ma thì nó theo ma, mình hướng về Phật thì nó theo cái sự sáng suốt. Chứ Phật là sự sáng suốt, nó đánh tan hết cái mọi sự tâm tối. Nhưng mà thầy cũng có nhắc lại là cũng phải đi tới cái cơ quy nhất. Thì lúc đó mình mới thanh tịnh, mình học và mình tiến. Thì lúc đó khi mình nắm lại chủ quyền á, mình nói ra cái chuyện gì cũng nói đàng hoàng. Còn nếu mà mình không có nắm được chủ quyền á, thì người ta hỏi mình nói không có được rõ ràng. Thành ra mình phải quán thông với chính mình, lúc đó mình mới an yên được. Cho các bạn nghe thêm một cái nữa ha. Một cái nữa, cái dấu hiệu gì cho biết là mình đã quán thông?
Cũng thưa thầy, hỏi thêm một câu, giống như là người ta thường nói là khi mình thiền lâu chữ vạn xin lỗi trước ngực. Và con muốn hiểu là chữ vạn nghĩa gì, và lý do tại sao chữ vạn xin lỗi trước ngực, và chữ vạn có hậu nghĩa như thế nào?
Chữ vạn là khi con niệm Phật, tập trung ý chí niệm Phật, thì lúc đó con mới thấy cái sâu xuống chạy trước ngực. Một thời gian lâu rồi con phải có dày công tu học nó mới hiện cái chữ vạn. Chữ vạn đã chuyển khắp cả con càng không vũ trụ, nó mạnh lắm cho nó mới giúp, nhưng mà phải có một cái ý lực nhiều, tôn góp được nhiều nó mới thành cái chữ vạn thông tất cả. Khi mà chữ vạn mà đã hiện được, người ta hỏi gì người ta là đấy, không bị chè. Tôi đi chúng tôi quan thông. Thì muốn người đời muốn, tôi muốn có chữ vạn nhưng Phật đâu có được. Muốn có chữ vạn thì Phật mình ra phố mua cái hình này treo thì lấy hơn hình giả. Còn đây mình niệm Phật niệm đi, sôi một mát mà chưa nói gì. Nhưng mà ý lực thanh tịnh cho cái luồng điển nó dồi dào, tự nhiên hồi cái sâu chuỗi nó sáng bừng, sáng nó chạy. Rồi sau mình có tai nạn hồi chuỗi, cái sâu chuỗi nó cũng được.
Rồi ở đây thầy nói là mình cái chữ vạn, cái đó là Phật hiệu, cái đó là cái dấu hiệu của ông Phật á, thì nó tượng trưng cho cái sự quân bình. Thì mình ở đây mình có cái pháp niệm Phật, mình tập trung ý lực mình niệm Phật, nhiều khi lâu lắm gom được cái ý lực thì nó mới xuất hiện cái sâu chuỗi. Mà từ cái sâu chuỗi mà muốn cho nó xuất hiện cái chữ vạn là cũng phải dày công tu học dữ lắm nó mới xuất hiện chữ vạn, chứ không phải dễ. Tại cái vạn là lúc đó tượng trưng cho là ông Phật rồi, ta quân bình thanh nhẹ. Thì lúc đó khi mà mình có được chữ vạn á thì mình thông hiểu được mọi chuyện, ai hỏi là mình trả lời liền tức khắc, không có bao giờ bị gạt hết trơn, là mình quán thông rồi. Khi mà mình có được chữ vạn là lúc đó mình quân bình thanh tịnh, đó là mình quán thông rồi, là nhờ cái đó. Còn cái sâu chuỗi đó là cái ý lực thanh tịnh của mình, đó là sâu chuỗi nó bừng sáng, đó là nó chỉ bảo vệ cái khi mà mình bị nạn thôi, thì cái sâu chuỗi bảo vệ. Nhưng mà cái chữ vạn đó là quan trọng, khi có cái đó là quán thông, hỏi cái là trả lời liền, không có bao giờ bị kẹt hết, nhờ cái sự quân bình sáng suốt đó. Đó. Thì cái trong bất cứ cái có một cái mấy cái băng khác thì thầy nói cũng nói là cái sự quán thông là mình phải hiểu quán thông những cái nguyên lý của trời đất, Cũng như khi mà mình bị thiệt thòi á, mình phải hiểu tại sao mình bị thiệt thòi, mà thiệt thòi có ích lợi gì. Mình phải hiểu á, lúc đó mình mới tiến. Mình thấy là Quan Âm là làm biết bao nhiêu chuyện mà cũng bị oan ức, nhưng mà vẫn tiếp tục cứu độ những cái người mà quán trách ngài không có đúng á, là tại vì cái trình độ họ không có, cho nên là phải Đức Phật phải dày công để tìm đủ mọi cách để nâng đỡ cái trình độ đó lên. Thành ra mình khi mà mình tu trên đường, mình cũng gặp phải những cái sự oan ức, những cái sự thiệt thòi đó, mình cũng phải quán thông cái sự việc đó, thì cái đó là cái luật. Và mình làm cái gì mình phải cũng phải tận tâm tận tình để giúp đỡ người khác, và hiểu được cái người quán trách mình là chỉ là cái trình độ của họ như vậy, thì mình phải tìm cách để độ họ. Đó, thì rốt cuộc là mình phải cũng phải trở về, rốt cuộc cái thanh tịnh là cũng phải trở về quân bình thanh tịnh, rồi lúc đó là mới có quán thông được. Quán thông như ông Phật là hỏi chuyện gì cũng biết, không có bao giờ bị kẹt, chuyện gì cũng thấu hiểu rõ ràng từ đầu tới đuôi, kêu là quán thông. Mắt nhắm tai nghe đường phát triển. Khi mà mình nhắm mắt nhắm tai nghe, thường thường biểu đóng tứ quan là đóng mắt mũi tai miệng, nhưng mà ở đây khi mình nhắm mắt tai nghe, tôi nghĩ là lúc mà mình nhắm mắt là lúc mình ngồi thiền định. Khi mình nhắm mắt á, mà mình đi tới cái nhập định rồi, rồi mình khai triển được cái tiểu thiên địa bên trong rồi đó, thì lúc đó mình nghe, lắng nghe được cái sự phát triển bên trong như thế nào. Cũng như thầy có nói một cái ví dụ, khi mà thầy ngồi niệm Phật á, thì nghiêng bên trái cũng nghe niệm Phật, bên phải cũng nghe niệm Phật. Nhưng mà sau này thầy đi vô trong đó rồi á, thì thầy có thể nghe được hết tất cả cái chữ phát triển ở bên trong của thầy nó đi tới đâu. Du dương sống động, thân tâm hiền. Thì cái luồng điển du dương là cái luồng điển nhẹ nhàng, thanh nhẹ, nó sống động, nó chuyển chạy bên trong đó. Cái thân tâm nó hiền rồi, nó sáng rồi nó mới hiền, là không thể nào làm điều gì ác nữa. Thân tâm nó được sáng sủa là cái tiểu thiên địa này nó biến thành cái xá vệ quốc rồi. Thì thân tâm nó hiền, không có thể làm điều ác, nó chỉ có muốn cứu độ, giúp đỡ và xây dựng những người khác. Thực hành đời đạo tâm minh tiến. Thì đời là cái thể xác này, đạo là sự quân bình. Nhờ có cái thể xác này, phần hồn mới được cư ngụ trong đó mà học đạo. Rồi học đạo thì nhờ cái xác này, nhờ cái sự kích động và phản động, nhờ cái sự lôi cuốn của tình đời mà phần hồn thức tâm. Khi mà bị nhiều sự kích động á, là bề trên nhắc mình phải lui trở về sự thanh tịnh, để tìm lại cái sự thanh tịnh bên trong mình. Thành ra mình cũng thực hành trong đời đạo. Trong đời thì lúc nào nó cũng có nhiều sự động loạn, nhưng mà người tu hiểu đạo rồi á, thì khi mà mình bị gặp động loạn á, mình phải lui về thanh tịnh. Cái sự động loạn ông trời ông kích động bên ngoài á, là ông trời ông muốn mình đẩy lui về thanh tịnh. Nếu mà mình không hiểu đạo á, mình nhào ra mình ăn thua đủ với cái sự động loạn á, thì càng ngày mình càng đi xuống luôn. Còn nếu mà mình chịu biết thực hành đời đạo á, trở về trong lui về sự thanh tịnh để tìm lại sự quân bình của mình đó, thì cái tâm mình nó sáng suốt, thì lúc đó mình tiến ngoài giải tỏa phiền ưu tự hiểu liền. Ở dưới thế gian con người ta sống thì luôn luôn bị sự động loạn, mà sự động loạn do cái sự phiền ưu nó gây ra. Không có buồn chuyện này, chuyện này làm mình buồn, chuyện kia làm mình phiền, tất cả nó là những cái bài đó là mình phải giải tỏa nó. Mình giải tỏa được cái phiền ưu là con người nó mới trở về quân bình thanh tịnh được. Khi mà không có cái chuyện gì ở thế gian làm cho mình phiền ưu nữa á, thì mình đã trở về sự quân bình. Mình trở về sự quân bình thì lúc đó là mình thanh tịnh, là mình có thể quán thông được mọi sự việc, là chuyện gì nó đến với mình là mình hiểu liền, không có cái gì mà trở ngại hết. Nên là đi tới cái chỗ quán thông là nhờ giải tỏa được cái sự phiền ưu, sống ở trong phiền ưu mà không có thấy phiền ưu nữa, giải tỏa hết. Thành ra sống ở đời nhưng mà tâm đạo lúc nào cũng quân bình sáng suốt thanh tịnh là vậy. Eli có gì thêm không?
Để thêm chút xíu. Tại vì quán thông mình không nói nữa ha, Bảo nói đủ rồi. Thì cái quán thông á, khi mà mình quán thông được vui buồn, thiện ác, động tịnh á, những cái gì mà nó có hai mặt của nó đó, là cái người đó đã quán thông. Và khi đi tới cái quán thông cuối cùng á, vẫn là một cái bậc đại giác, thì họ thấy được. Và khi họ thấy được á, thầy nói một cái lời nói của họ đó, thầy xưa đó họ nói lớn nhưng mà càng ngày họ nói nhỏ, nhưng mà nhỏ mà trong này nghe lớn lắm. dễ sợ đâu ông Phật, ông nói như vậy là mình thấy cũng dữ dội à. Khi mà ông nói, ông nói cái âm thanh ông nói rất nhỏ nhưng mà ở trong này nó vang ở trong này á.
Ừ.
Là cái âm thanh ông dữ dội, cho nên cái câu niệm Phật của ông, Nam Mô Di Đà Phật, ông vang cả cái phía bên trong của ông á. Ngoài cái mình bên ngoài mình đã nghe là mình thấy như chuông rồi đó ha, mà bên trong này nó cũng vang dữ lắm á. Mình nói cái đó niệm Phật thôi, nhưng mà khi cái lời giảng của ông nói tôi chỉ cần nói nhỏ thôi, nhưng mà bên trong này nó rất là lớn, nó vang lên tới bên trong, có nghĩa là bên trong nó sáng hết luôn á. Ừ, cái bậc đạo giác mà khi tới cái quán thông rồi, bên trong ông thấy hết, thì cái tiếng nói của ông càng ngày nó thanh nhẹ, nhưng mà cái tác dụng, cái hiệu lực của ông nó mạnh lắm đối với cái lục căn lục trần. Cho nên tại sao mà lục căn lục trần nghe được và hiểu được là vậy đó, là nó tự động, nó thanh tịnh, nó làm hết luôn á.
Ừ.
Khi mà ông đi tới sự sáng suốt á, sáng suốt có nghĩa là bên trong nó sáng nha.
Ừ.
Thật sự đi tới cuối cùng á, mình tại mình dùng từ mà mình mượn từ đó, cho nên mình thấy chữ sáng suốt mình nói tôi sáng suốt, nhưng mà thật sự đúng với bậc đại giác á, sáng suốt là bên trong nó sáng, sáng choang à.
Bình sáng.
Bên trong nó sáng choang à. Cũng như là như đi bên ngoài bên trong, cũng nói bên ngoài bên trong giống nhau là vậy, nó sáng choang à. Còn mình là tại đang tối, tại mình rửa chưa sạch.
Thành ra mình ông thấy ông nói mình đang muốn coi cái biết mình sáng suốt không, nhắm mắt là thấy tối thui rồi biết rồi.
Cho nên ổng là sáng, ổng sáng, ổng sáng choang à. Cho nên ổng với mình khác nhau chỗ đó đó. Cái sáng của ổng là sáng thật sự, cho nên có cái sự sáng suốt.
Ánh sáng đàng hoàng chứ không phải là nói sáng suốt suông vậy đâu.
Dạ, còn mình thì mình cũng có thể giờ tạm dùng những cái từ đó, tại vì mình mượn từ mà, mình không còn cái từ nào khác hơn. Có thể mình dùng cái từ minh mẫn cũng được, cũng có thể nói được. Nhưng mà sự sáng suốt của ông Phật là nó sáng vậy đó, nó sáng choang vậy đó.
Có sáng
có bằng chứng. À, rồi đi tới cái sự du dương à, cái chữ du dương này từ từ cũng sẽ có cái đề tài này. Du dương có nghĩa là khi mà mình học nhẫn, hưởng cái trọn nhẫn, có nghĩa là cái toàn nhẫn rồi đó, cái bên đó nó đi tới cái sự du dương thanh nhẹ à, mà thanh nhẹ thì mới sống động được. À, thì cái phần du dương đó thì em nói thêm, khi mà bên trong này nó xong suốt rồi đó, thì cái sự du dương mình mới hiểu được nha, là cái sự thanh tịnh đó mình sẽ thấy được, thấy hết tất cả sự siêu diệu của bên trên ban cho mình. Ta làm nhắc thêm cái vấn đề về cái du dương thôi. Dạ. Rồi em tiếp tục câu hỏi ha. Em thêm một vài câu để cho kết thúc, tại vì nó nhiều quá, em nợ nhiều quá. Rồi câu kết thúc của bạn Đạo đặt ra là ý lực, làm sao nuôi được ý lực. Bây giờ mình sẽ nghe ông thầy nói ha, rồi mình trong đây có cái câu thầy nói thì sẽ có cái dẫn chứng kế thép kế tiếp.
Cho nên ý lực của tuổi trẻ bây giờ ra cái thứ văn minh này phải nuôi dưỡng ý lực mạnh dạng, không sợ ai hết, sợ mình làm bậy, sợ mình lường gạt. Cái lường gạt gì nặng nhất? Lường gạt mình là nặng nhất. Tin tầm bậy và không hành sự, không khai mở, tin những lời nói thiên liên bá lắp, không có thực chất và không chịu khai mở tâm thức để thấy sự thật và tiến hóa, đó là người đã tự lường gạt rồi. Rồi ôm lý thuyết và không thấy rõ, nói ra không thật, tự hại mình và hại những người xung quanh. Cho nên tuổi trẻ bây giờ ở xứ Mỹ này phải kiểm chứng rất kỹ trước khi mình làm việc. Phải trong thực hành mà ra, thì các bạn không có khổ. Tương lai có động đất đi tới đâu nữa cũng không khổ. Ý lực mạnh rồi, thì mới thấy rõ nguồn sống vô sanh của chúng ta đời đời bất diệt.
Đó, thì mỗi người đều có, cho nên sự thương yêu vô cùng của chính chúng ta, và chúng ta cảm thấy rằng chúng ta sẽ có một của cải vô cùng ở tương lai. Thượng Đế, do Thượng Đế ân ban, là phần thanh điển không bao giờ tiêu diệt, không bao giờ còn sự mê muội nữa. Trong thực hành mà đạt, chứ không phải ỷ lại, không phải cầu xin nữa. Cho nên thường thường tôi nhắc bất cứ cuốn băng nào qua lý thuyết của bề trên chuyển hóa cho tôi đều thức tâm các bạn và cho các bạn hiểu rằng ta là một người có trách nhiệm. Khi trách nhiệm bằng lòng sửa ta, nhiên hộ mới đóng khốt cho gia đình, mới đóng góp cho nhân loại. Nếu chúng ta không chịu sửa tâm chúng ta thì không có bao giờ chúng ta có thể đóng góp cho gia đình và cho nhân loại. Vì chúng ta mất hẳn luật quân bình, làm sao đóng góp cho gia đình. Chúng ta phải tái lập sự quân bình sẵn có của chính chúng ta, nhân hậu mới đóng góp cho gia đình và đóng góp cho xã hội.
Câu hỏi đặt ra là ý lực. Ý lực là cái gì và làm sao nuôi cái ý lực? Trong hai cái clip này có một cái câu nói mà hai cái khía cạnh khác nhau. Bây giờ anh Bảo nói đi.
Lily nói đi.
Anh Bảo nói đi, ý lực là gì?
Ý lực là mình phải gom cái thanh điển của mình lại, nó mới tạo thành cái ý lực. Còn nếu mà nó phân tán thì không có ý lực. Cái ý lực mình muốn cái chuyện đó mà mình không có làm được, mình không có tập trung cái phần thanh điển của mình thì mình không có cái ý lực. Thành ra thầy dạy mình muốn có cái ý lực thì mình phải tập niệm Phật. Mình gom cái điển mình lại, mình hướng thượng thanh nhẹ thì lúc đó nó mới có cái ý lực.
Và làm sao mình nuôi dưỡng đó?
Nuôi dưỡng là phải niệm Phật hoài, mình hướng thượng và niệm Phật hoài thì nó mới có được cái ý lực. Còn mình phân tán mình nghĩ về chuyện đời thì ý lực mình nó tiêu tan, nó yếu liền.
Ở ngoài đời á, cái ý lực ngoài đời nó có, nhưng mà đó là cho đời. Thí dụ như mình nói tôi muốn làm việc đó, tôi muốn đạt được cái điều đó. Ví dụ như mình nói hồi còn nhỏ đó, mình đi học, mình nói tôi phải đậu được đại học để tôi được cái chuyện đó. Cái đó cũng là một cái ý lực. Mà cái ý lực nó đi tới cái dũng, kèm theo cái dũng nữa. Tại vì nếu mà không có dũng đi tới á, nó không đi. Nó có ý lực, nó muốn nhưng mà nó không làm. Đúng không? Phải có cái dũng nữa. Ý lực nó đi cùng với cái dũng. Cái đó là nói về phần hồn đó. Cái phần hồn mình không gom tụ á, thì nó không làm được gì hết. Nó không có nuôi dưỡng cái phần hồn thì cái ý lực nó không có xảy ra. Là tại vì cái dũng nó không có. Và cái phần hồn nó có cái bi trí dũng. Đi mà lên cao rồi đó, nó có cái bi trí dũng. Mà trong cái thế gian này nó có cái dũng ở trong cái thế gian. Có nghĩa là cái ý lực mình nuôi được, cái ý lực mình gom được. Có nghĩa là nhờ cái niệm Phật mình gom tụ được. Thì từ từ cái ý lực đó nó gom tụ được. Thì cái phần hồn nó gom tụ được. Thì cái dũng mình làm cái chuyện gì nó cũng ra. Đó là cái nói về cái thực chất của cái phần hồn nó có cái ý lực trong đó. Thì cái nuôi dưỡng ý lực là vậy, là nuôi dưỡng cái phần hồn mình để cái ý lực nó mạnh hơn. Để mình quyết định làm bất cứ chuyện gì đó, mình không có bị bởi người khác, không có lệ thuộc bởi người khác, không có tin người khác. Thầy muốn có tin tầm bậy đó, thầy nói đó, không nói thiên liên bá láp đó. không có nghe được những cái lời đó, là tại vì khi mà cái ý lực mình mạnh rồi không có ai tác động mình vô được hết đó. Ai nói kiểu nào mình cũng vô hết trơn á. Còn nếu mình yếu mình không có niệm Phật rồi mình nghe đó, mình nghe thì mình đi tới cái sự mê tín nhiều lắm. Cũng giống như cái cô đó, cô nói con á, con cảm ơn thầy, lên toàn là lại thầy không, mà nói là con á, cảm ơn thầy là thầy giúp cho ba con 80 tuổi rồi qua cái sự này sự kia, rồi dẫn cái người đó bác sĩ tới được trị cho ba con như thế này thế kia ha, rồi nằm chim bao thấy thầy cõng ba con. Tất cả những cái đó là nó đi tới sự mê tín rất là nhiều. Nó sự mê tín rất nhiều là tại vì nó làm cho người ta cảm giác là mê tín quá nhiều á. Cái người ngoài người ta nhìn vô ta thấy cái sự mê tín,
mê tín ỷ lại,
ỷ lại cái người kia đó. Cho nên năm ra đó, thầy muốn là mình nuôi dưỡng cái ý lực mình để cho mình mạnh lên, cái dũng mình mạnh lên, để mình tin mình.
Mình tiến tới.
Dạ, mình tin mình á, thì mình thấy cái đó rõ ràng nó tới với mình ở cái góc độ đó là do mình. Thì lúc đó mình mới mạnh được. Còn mình nói, phải cầu, phải xin thì mới có được, thì cũng phải từ mình. Mặc dù cái sự ban chiếu là bên trên chiếu cho mình, Đức Thầy chiếu cho mình, nhưng mà cái tia sáng đó chiếu cho mình là cái cơ hội của mình, cái phước của mình tới cái lúc đó là phải có. Nhưng mà cái đó là do mình nữa. Cái dũng của mình có là tại vì mình nuôi dưỡng cái lực. Mà muốn nuôi dưỡng cái lực mạnh như vậy đó, nói về đạo chỉ có niệm Phật, không có gì khác hơn ngoài cái đó. Cái lực đó là do cái phần gom tụ của phần điển của mình. Ở trong đây thầy có nhắc vấn đề lý thuyết. Tại sao em cho nghe hai cái lý thuyết khác nhau? Thầy nói là không có ôm cái lý thuyết mà nói ra không có thật, có nghĩa là cái lý thuyết ở đời. Và nó nói hai cái chuyện này khác nhau nha. Cái lý thuyết ở đời có nghĩa là từ cái bằng cấp mà ra, có nghĩa là từ những sách vở, đọc những cái kinh kệ để mà mình nói lại. Đó là cái lý thuyết. Còn cái lý thuyết ở dưới thầy nói là cái cuốn băng nào cũng vậy, lý thuyết về trên ban xuống. Chuyển xuống, chuyển hóa cho thầy để mà thầy thức tâm mọi người. Rõ ràng mà.
Cái lý thuyết ở bên trên là phải thực hành mới hiểu được.
Dạ, cái đó là những cái triết lý, những cái thuyết lý ở bên trên họ bắt Đức Thầy cũng đem xuống cho mình. Đó là hai cái lý thuyết khác nhau hoàn toàn. Lý thuyết ở đời là dùng bằng cấp để mà chứng nghiệm, chứng nhận cái người đó là ở cái trình độ nào bằng cách đọc thuộc.
Đọc sách.
đọc sách mà học thuộc á, học thuộc lòng, ví dụ học tới đó đúng ba cuốn sách đó thì đạt được cái chức gì đó.
Học đọc kinh cũng vậy, học kinh đọc kinh vậy thôi. Còn mình đó, cái lý thuyết bên trên đưa xuống thiệt, nhưng mà mình không hành, mình không khai mở thanh nhẹ, mình không hiểu được.
Nha, thứ nhất là mình không hiểu được, mà mình không giải được những cái kinh,
mà không có bắt được nữa.
Nha, khi mình đi tới cái trình độ của mình rồi đó, mình có cái thời gian mình tu thiền, có thời gian nghiên cứu những cái đức thầy ấy. Thật sự mà nói kinh kệ không có gì hết á. Lời thầy nói là cái khó nhất, tại vì ông đem từ bên trên kia xuống, còn cái kia người ta dịch bằng cái từ đời, từ cái từ ngôn ngữ khác qua ngôn ngữ này cũng chuyển đổi quá nhiều lần, và cái từ nó cũng phải thấp hơn và diễn giải nó cũng khác hơn, còn mình diễn giải xa hơn à. Nó bây giờ chỉ đại đức em diễn lại được á, giải lại được cái câu đó đó. May ráng em giải được mà người ta chưa giải được, mình giải được. Bây giờ bạn Đạo đây ngay cái may ráng hiểu liền luôn, ngoài kia kia may ráng không hiểu.
Mấy chữ vạn lại gì biết liền luôn.
Chuyện chữ vạn biết liền luôn. Quăng ra nói liền.
Không chữ là cái gì.
Chứ không phải châu chữ bằng gỗ. Ai cái đây khác nhau ha. Cái thức mở rõ ràng, khác nhau rõ ràng.
Bây giờ muốn thì mai mốt hỏi mấy thầy giảng cho nghe.
Giờ mình đặt câu hỏi cho thầy được rồi đó.
Thầy sao trước ngực ông Phật, tượng Phật nào cũng có chữ vạn nha. Giờ thầy, thầy đeo cái sâu chữ gì vậy?
Sao chữ đi đâu? Chữ vạn đi đâu? Xài đâu? Mình nói được. Thấy không? Thấy khác nhau không? Người tu vi có cái đó. Tại vì khi mà mình tập trung cái điển rồi á, nó khác. Cái ý chí mình nuôi dưỡng được thì mình sẽ hiểu được những cái thuyết lý bên trên, những cái lý thuyết bên trên mà đem xuống cho mình á, mình phải trao dồi nhiều lắm mới hiểu được. Đâu có đơn giản mà hiểu được. Không có giỡn mà hiểu được nha.
Nếu mà mình tu vô vi mà mình không học đạo thì mình cũng chẳng biết cái này là cái gì, mình cũng không khác gì mấy người kia.
Cho nên cái lý thuyết thì cũng phải hiểu cho nó rõ cái chữ lý thuyết. Lý thuyết theo sách vở đọc để có cái bằng cấp, nó khác với cái thuyết lý bên trên. Và cái lý thuyết bên trên đem xuống cho mình, đó là cả một cái sự dày công mới được, chứ không phải đơn giản mà hiểu được.
Mà phải thực hành mới hấp thụ được.
Không thực hành không cách nào hiểu được hết đó. Giờ nói khơi khơi ra nhiều chữ em hỏi thử một cái em bám dắt, chưa dắt dễ gì mà nói được, trả lời được cho trọn vẹn cái ý nghĩa của những cái câu nói của thầy, những cái từ ngữ của thầy. Không có giỡn đâu, trong từ ngữ tâm linh của thầy mà đưa ra một cái học thấy mò, học không hết, nghe nói trước, học không hết. Thầy nói là từ ngữ của mình, từ vô vi nó nhiều lắm. Nó nhiều lắm, không phải triệu chữ đâu, không phải triệu chữ đâu, nhiều lắm lắm lắm. Cho nên trong cái từ vô vi nó rất là thông phú, mình hiểu mà không hết đó, cái mình áp vô đó. Bởi vì cái trình độ của người ta tới đó, người ta hiểu tới đó thôi. Còn mình hiểu khác, mình ở góc độ khác, nói cho cái xác khác, nói cho cái hồn khác. Thì những cái từ đó mình nghe mình hiểu liền à. Chứ mình đừng có lấy cái này mình chụp vô cái kia thì ra nó trật. Mình học cái gì cũng vậy. Thầy nói mình có cái trung nghĩa và trung tính. Người tu vi mà không có cái trung nghĩa, trung tính không có tu được. Là tại vì mình đi tùm lum hết, cái chỗ nào mình cũng đi hết. Cái gì cũng vậy, cái trung nghĩa và cái điển của mình nó phải có cái hướng nó thẳng, mà mình cứ đi trái bên phải đi lung tung là chắc chắn là cái người đó là cái điển văng tùm lum hết trơn. Tại vì không có đủ thời gian, cái xác mình nó không có đủ thời gian để mà nó chăm sóc cho cái sự thanh tịnh, không có đủ thời gian để dung bồi cái sự thanh tịnh đó, mà mình còn nhảy chỗ này mình nhảy chỗ kia để mình được cái này mình được cái kia, mình phô trương cái này mình phô trương cái kia, những cái đó nó không có làm được cái gì, mà nó không có tác dụng gì, mà không có giúp gì được cho phần hồn hết, không có giúp gì cho cái lục căn lục trần này hết. Mình không có cái sự trung nghĩa trung tính nó khó lắm, tại vì mình đi theo cái ngoại cảnh quá nhiều. Còn nếu mình tu cho cái phần hồn nó khác, tu cho cái phần hồn là chỉ trao dồi cái phần đó mà thôi, và cái phần đó là cái phần mình cần phải nhắm tới, và cái đó là cái mà thầy nói mục đích cuối cùng của phần hồn là vậy đó. Chỉ có nhìn thấy được cái lỗi của mình, cái sai của mình, cái đó là mục đích cuối cùng của cái người tu vô vi rõ ràng. Như vậy đó, em sẽ tạm dừng ở đây. Thật sự mà nói, có những câu quá hay mà em sợ lấy thời gian quá nhiều của bạn Đạo đó. Em cũng xin lỗi bạn Đạo nha, rất là nhiều câu hỏi hay nha. Còn mỗi một tuần như vậy em thiếu mỗi bạn Đạo là ít nhất cũng 5 câu mỗi người. Từ từ ha, trả từ từ thế nào cũng hết. Phải từ từ, phải kiên nhẫn.
Góp đi, cho trả góp.
Cho trả góp nha.
Trả góp. Từ từ trả góp.
Mà cũng cảm ơn mấy bạn Đạo đó là tại có công nghiên
cứu. Cảm ơn Đạo, cảm ơn Lê.
Cảm ơn bạn Đạo ngồi nghe từng chút để đặt câu hỏi cho mình, để mình có câu hỏi để mình nói cho bạn Đạo. Chứ không có là mình đâu có câu hỏi đâu. Cũng cảm ơn quý bạn Đạo nhiều lắm. Xin cảm ơn quý bạn Đạo.
Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn Ali.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ali nha. Cảm ơn tất cả mọi người.
Cảm ơn.
Hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn Ali.
Dạ, cảm ơn chị Thắm.
À, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ali, cảm ơn tất cả lãnh đạo.
Dạ.
Dạ.
Chào tất cả nha, mình tắt nha.
Dạ.
Dạ.